30. Nếu mà chúng ta có đủ phấn khởi, hoan hỷ thì chúng ta sẽ làm việc tới 8:30. Còn nếu quý cô tử nghe thấy nó chán quá thì 8 giờ cũng nghỉ cũng được. Vì đó Phật, cái đó gọi là tùy duyên. Còn nếu mà cảm thấy là nó cũng còn thiếu, bởi vì sao? Bởi vì quý cô tử có nghe cái câu mà ta nói là 1 phút đợi chờ bằng 1 giờ hạnh ngộ. Cái thời gian nó không có giá trị thực sự, mà nó là có cái giá trị tâm lý của chúng ta. Nếu mà chúng ta chờ đợi ở trong cái tâm trạng mà gọi là khắc khoải thì chúng ta sẽ thấy thời gian nó rất là lâu, phải không? 1 phút đợi chờ thôi, nhưng mà nó bằng 1 giờ hạnh ngộ. Hạnh ngộ tức là ngộ là gặp nhau, hạnh tức là hạnh phúc. Mà chúng ta gặp nhau hạnh phúc thì chúng ta thấy 1 tiếng đồng hồ nó trôi qua rất là nhanh. Nó chỉ bằng 1 phút mà chúng ta chờ đợi thôi. Giống như hồi đó mà chúng ta đi thăm nuôi á, bị học tập ở thăm nuôi tuần á, ta cho mình thăm nuôi có 1 tiếng đồng hồ, mới vừa nghe kẻ con vô, mới có nói chuyện gì chút nữa hết giờ. Mình thấy nó thời giờ nó ra rất là nhanh, phải không? Đó là 1 giờ hạnh ngộ. Nhưng mà nếu mà mình chờ đợi á thì 1 phút nó cũng rất là dài. Người ta nói cái câu mà nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại, 1 ngày á đi bằng 1.000 mùa thu, tức là 1.000 năm rồi. Nghe 1 ngày bằng 1.000 năm thì 1 phút nó tính ra thì người ta sẽ biết là nó rất là dài hơn là 1 giờ. Thành ra cái thời gian nó từ nó không có cái giá trị đích thực của nó, mà nó có giá trị tùy theo tâm lý của chúng ta thôi. Nếu ông ta thấy dài quá thôi 8 giờ nghỉ được rồi, ông ta thấy ngắn quá thôi 9 rưỡi cũng được, 8 rưỡi cũng được, 9 giờ cũng được, ví dụ vậy. Tùy theo quý tử nó còn hứng thú, còn hoan hỷ thì tôi thì có điều nhờ Phật độ, sức khỏe tôi không có vấn đề gì hết, cho nên làm việc không sao. Hôm nay cũng như 2 cái buổi mà chúng tôi có dịp tiếp xúc với đại chúng ở chùa Thiền Lâm và chùa Quang Minh vừa rồi, thì là chúng ta cũng có những cái buổi làm việc với nhau, và tôi cũng mong rằng đại chúng ở đây chắc là cũng hình như cũng không phải xa lạ gì lắm, cũng là bình mới mà rượu cũ. Bình mới thì phải có vỏ bọc bên ngoài nè, cái chỗ này nè là cái nơi không phải là cái đạo tràng của chùa Thiền Lâm hay chùa Quang Minh, nhưng mà cái trong ruột là cái rượu á thì hình như cũng không phải mới lắm, thấy vậy không? Đây thì bây giờ thì đại khái cũng có một số các vị đã cũng tương đối mới, nó lộn nó xen tạp trong cái cũ, thì tôi cũng xin phép gì, tức là làm sao cho cái buổi nói chuyện chúng ta nó sẽ thoải mái nha. Cho nên có cái lúc nào mà chúng ta cảm thấy có cái điều gì mà nghi vấn, ta có thể ngừng lại và đặt lại vấn đề hỏi lại cái này, thì nhờ vậy chúng ta sẽ theo dõi vấn đề một cách sát sao, và nó giúp cho chúng ta hiểu thâu hơn giáo pháp của Đức Phật. Vì giáo pháp Đức Phật mà chúng ta thường nghe nói đó, khi mà khai kinh thì gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Cho nên chính vì vậy mà cái giáo pháp thậm thâm vi diệu đó chúng ta nghe một cách phơn phớt, nghe giống như chúng tôi cũng thường gọi là cởi lừa xem qua, thì chúng ta sẽ không thấu đáo được những cái chỗ mà gọi là sâu sắc của nó, và dĩ nhiên chúng ta không có đạt được những lợi ích của nó đâu. Những cái chỗ thậm thâm vi diệu nha. Do đó là chỗ nào chúng ta chưa hiểu, chúng ta dừng lại, chúng ta phải hiểu thấu đáo trước khi chúng ta phải thực hành. Bởi vì nếu mà chúng ta mà không hiểu thấu đáo mà chúng ta thực hành, nó giống như người chưa thấy rõ con đường ấy, mà chúng ta xuyên đi ấy, càng đi chừng nào chúng ta càng lạc xa chừng đó. Dĩ nhiên ngược lại, nếu mà chúng ta hiểu hết con đường mà chúng ta không chịu đi thì chúng ta cũng không có tới đâu, ta dừng lại một chỗ. Cho nên bây giờ chúng ta phải hiểu và chúng ta phải đi, tức là thực hành. Và trước hết thì chúng ta phải hiểu cho nó đúng. Và hôm nay thì trong cái bối cảnh này, chúng tôi cũng muốn nhắc tới một cái giáo lý rất là căn bản của Đức Phật. Và cái này nói là của Đức Phật thì hình như cũng chưa được ổn đó. Đây là một cái giáo lý căn bản, nhưng mà cái quy luật này đó, tôi nói liền, đó là quy luật về nhân quả. Quy luật này không phải là một cái sản phẩm từ Đức Phật mà ra. Cho nên dù cho Đức Phật có nói hay không có nói, dù Đức Phật có trình bày cho chúng ta, có giới thiệu chúng ta hay không có trình bày giới thiệu, thì luật nhân quả nó vẫn là hiện hữu một cách khách quan ở thế gian này. Khách quan có nghĩa là không phải là cái bộ luật này nó dành để chi phối cho những người Phật tử có lòng tin với tối với giáo pháp của Đức Phật, mà chúng tôi thường nói ở Việt Nam cũng vậy. Dù cho anh là một cái có một cái tín ngưỡng nào ở một tôn giáo nào khác không phải là đạo Phật, hay là thậm chí anh không có một tôn giáo nào khác. Ở Việt Nam thì có nhiều người gọi là người lương á, tức là họ thôi không có theo một tín ngưỡng nào hết. Mặc dù là vậy nhưng mà anh vẫn bị quy luật của nhân quả chi phối. Anh làm lành anh sẽ gặp những điều tốt đẹp, và anh không tin, anh làm ác đi, anh sẽ gặp những cái điều bất hạnh đến nha. Dù cho anh có tin hay không tin, tôi thí dụ giống như vậy, một ngọn lửa anh có thể tin rằng nó là nóng, đụng vô nó phỏng, và anh có quyền không tin, tôi không tin, tôi không tin nó phỏng, tôi không tin nó nóng, được rồi, anh cứ đụng vô đi, nó phỏng đó. Cái điều này không phải là do anh tin nó mới phỏng, anh không tin nó không phỏng đâu. Quy luật nhân quả cũng vậy, không phải anh tin nó mới có hiệu lực đối với anh, còn anh không tin thì nó không có hiệu lực, không phải vậy đó. Anh không tin anh đụng vô đó, nó vẫn nó sắp xếp đi như cái quy luật của nó. Nó không cần biết là anh có tin hay không tin, tiếp nhận hay không tiếp nhận. Thì đó là cái tính cách khách quan của luật nhân quả. Và Đức Phật chỉ với trí tuệ và lòng từ mẫn của Ngài, Ngài trình bày cho chúng ta, cho chúng ta biết được nó đúng là cái quy luật đó. Cho nên chúng ta muốn được an lành, muốn được hạnh phúc, tránh khỏi khổ đau, thì chúng ta phải tạo cái nhân lành. Chứ còn ngược lại, nếu mà anh không có tạo nhân lành thì anh sẽ bị khổ thôi. Đức Phật muốn cho mình tránh cái khổ đó. Khi mình tạo ra một nhân bất lành rồi thì không có Phật nào mà cứu cho mình khỏi cái khổ hết. Cho nên đơn giản mà nói, đối với cái việc thực tế của xã hội thì tôi nói gì để cho, tại sao Đức Phật dạy chúng ta làm điều lành tránh điều dữ? Chúng ta có thể nói rằng là làm điều lành rồi mình sẽ gặp hạnh phúc, nói chuyện đó cũng xa vời mơ hồ. Làm điều dữ thì mình sẽ gặp những bất hạnh khổ đau, cái đó không mơ hồ, tôi chưa biết. Nhưng mà có một điều tôi thấy rằng là thực tế là gì? Làm điều lành chúng ta sẽ được tự do, và làm điều bất lành chúng ta sẽ không có tự do. Tôi thí dụ một cách rất là thực tế, thí dụ như chúng ta đắp đường bồi lộ, chúng ta làm thuốc, chúng ta hút thuốc giúp cho mọi người, xã hội làm việc xã hội, rồi dĩ nhiên các miền nào cũng vậy thôi, xã hội nào cũng vậy thôi, người ta sẽ tuyên dương những cái này để chi vậy? Để người ta muốn cho cái này nó được nhân rộng ra. Cho nên mình là làm việc xã hội từ thiện nó rất là nhiều, thì một hôm nào đó người ta sẽ mời mình tới lên là tuyên dương, mình có một cái bằng tuyên dương nào đó để chi vậy? Để cho những người khác thấy cái điều này, người ta sẽ hưởng ứng theo. Làm việc xã hội nhiều, từ thiện nhiều thì xã hội sẽ tốt hơn, giúp cho nhà nước là cứu đói giảm nghèo xóa đói thì người ta có lợi mà. Cho nên người ta sẽ tuyên dương mình. Thì cái người mà làm nhiều điều từ thiện vậy đó, khi được mời đến tuyên dương, cái bữa đó cái người này thuộc về cái loại người không cần phải danh lợi, cho nên nó thôi, tôi làm việc là gì đó tấm, tôi làm việc chỉ cái chuyện muốn cho mọi người được hạnh phúc thôi, tôi không có cầu mấy cái này, thôi tôi hôm nay tôi không có lên tôi nhận đâu. Tức là tôi có quyền từ chối. Rồi lúc đó nếu mà người này từ chối, rồi chính quyền hay là những cái cơ quan nào có trách nhiệm đối với pháp luật, đối với xã hội, người ta có lấy cái lý cớ là không, bắt ông này nó lên nhận mới được, ông này không có quyền từ chối. Ai bắt vậy không? Có ai bắt vậy không? Không đâu. Mà nhiều khi người ta còn phải khen ngợi, đúng là một người đàn, không phải vì lẽ nhân của mình mà vì xã hội thôi, cho nên không cầu danh lợi. Người ta còn khen ngợi nữa chứ người ta không dám làm. Ông này có quyền từ chối. Đó là họ làm việc lành. Còn ngược lại, nếu mà tôi thì sao? Tôi không dằn được lòng tham, tối đa tôi chạy rửa người ta để tôi lấy một tivi màu nào đó tôi phấn khoái. Tôi bây giờ coi có tivi đen trắng không, thành ra tôi thấy thích tivi màu á. Tôi thấy người ta có vậy mà cái cửa nhà hờ hỏng, tôi cũng cài rửa vô lấy, nhưng mà bị bể mánh, cho nên tôi bị bắt ra. Ví dụ như cái tội đó là ta kêu án tôi là 2 tháng tù. Tòa án nói rằng tôi chiêu phạt sau khi người ta xét thì từng biết này, tội như là theo quy luật hình sự hiện hành là người này 2 tháng tù, tuyên bố vậy. Cái mình đấy tôi từ chối được không? À, hồi nãy là anh sẽ lên lãnh bằng thiên dương, tôi từ chối được không? Được. Nhưng bây giờ anh 2 tháng tù, tôi từ chối được không? À, từ chối cầm anh vô. Đó là một điều rất thực tế. Ta thấy rằng là nếu chúng ta làm lành, chúng ta có quyền tự do. Nếu chúng ta làm bất lành, chúng ta bất tự do. Cho nên đó là cái điều mà Đức Phật dạy, phải tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, nhân quả nó sẽ đưa đến cho mình nó. Và hôm nay chúng tôi kể một cái câu chuyện có thực trong lịch sử thời Đức Phật. Và cái câu chuyện này tôi thấy đây là một câu chuyện rất là căn bản, và từ đó chúng ta rút ra được những bài học về nhân quả rất là gần gũi với đời thường của mình. Và có thể khi ta suy gẫm vào cái câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy rằng cái quan niệm của chúng ta về cái chuyện ứng xử của thế gian hoàn toàn sẽ phải bị đảo lộn hết. Và bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện. Cái này bữa nay kể chuyện đời xưa, nghe thoải mái thôi. Và chuyện này là chuyện lịch sử à, chứ không phải là cái chuyện hư cấu. Đó là câu chuyện của vua Tần Bà Sa Ma. Hồi lúc mà Đức Thái Tử khi mà rời khỏi hoàng cung thành Ca Tỳ Na Vệ mà đi tìm đạo, thì có nhân duyên gặp một cái vị vua, đó là vua Tần Bà Sa La, tức là chúng ta nghe nói là Bimbisara Tần Bà Sa La. Cái vua này là vua của cái xứ Ma Thiệt Đà, Ma Gắt Đà. Thì khi mà gặp Thái Tử thì hai người cũng trang lứa với nhau, cho nên ông này khi mà trao đổi nói chuyện và tiếp xúc, ông này thấy tự nhiên không có mến mộ Thái Tử quá được. Và cái này chúng ta cũng biết rằng là không phải là tự nhiên mình gặp người nào đó mình cảm thấy thân thiết, mình gặp người nào đó mình thấy cảm thấy không có thể gần được. Cái này cũng không phải là tình cờ ngẫu nhiên nữa, mà nó nhiều khi nó bắt nguồn từ những cái nguyên nhân sâu xa có thể từ đầu trước. Gặp lại người này cái tự nhiên mình thấy gần gũi thân thiết. Rồi sau khi trao đổi với vua Tần Bà Sa La, mời Thái Tử Siddhartha của chúng ta về hoàng cung để mà cùng nhau trị vì Dương Quốc Ma Kiệt Đà. Hai người mình chia nhau. Mà Thái Tử chúng ta trở thành Ca Tỳ La Vệ mà còn bỏ đi, mà mình là trọn quyền đó ở trong vương quốc Ca Tỳ La Vệ mà mình còn bỏ đi, huống chi bây giờ phải chia hai với người khác, chuyện đó chắc không có rồi, phải vậy không? Cho nên Thái Tử từ chối. Và trong vua Tần Bà Sa La này có một cái ước hẹn này, sau này ngài tìm được đạo đó, bị biết tâm nguyện ngài tìm được cái đạo Bồ Đề giải thoát giác ngộ, cho nên sau này ngài tìm được cái đạo cao quý gì nhớ tôi nghe, về đây độ cho tôi, hỗ trợ cho tôi. Thì Thái Tử chúng ta hứa cái điều. Và sau này dĩ nhiên thì khi mà Đức Phật thành đạo rồi thì trở về cái thành vương xá Rajagaha của cái xứ Ma Kiệt Đà tìm lại để độ cho vương này. Và vua Tần Bà Sa La trở thành một vị đệ tử thuần thành ở trong cái vương quốc Ma Kiệt Đà, tức là trong cái hàng vương giả đó. Thì hồi thời Đức Phật mà chúng ta theo dõi lịch sử, ta biết có hai cái vị vua mà đệ tử thuần thành của Đức Phật, một là vua Tần Bà Sa La và hai là ai không? Hả? Còn một vị nữa nè, tự nhiên tôi quên ai hả? Tôi tự không nghe Ba Tư Nạp phải không? Tức là Ba Tư Nạp, tức là ông vua Ba Tư Nạp ở cái xứ mà gọi là Kosala, Câu Tát La, Tiền Tát La. Thì đó là hai vị vua mà gọi là đệ tử thuần thành của Đức Phật. Mà hai vị vua đó là một Phật tử. Nếu mà chúng ta mà suy nghĩ mà xét đến lịch sử thì chúng ta có thể, chúng ta không hiểu gì đạo Phật nhiều, chúng ta sẽ thấy hơi bị sốc. Hai ông vua này đều chết thảm, hay như là đệ tử của Đức Phật là thuần thành đều chết thảm đó. Và bây giờ người ta đi vào cái ông vua thứ nhất, tức là vua Trần Bà Sa La. Thì vua này là ngay từ lúc mà gặp Thái tử đi tu thì đã là có mấy mộ rồi, cho nên cái nhà ông này có tâm đạo. Và khi mà là đệ tử của Đức Phật rồi đó thì ông này phải tâm đạo phát triển, cho nên ông này là sống cuộc đời đạo đức và trị vì dân theo chánh pháp. Có một cái điều là ông hiếm muộn không có con, cho nên hai vợ chồng, tức là vua Trần Bà Sa La và bà hoàng hậu Quy Đề Hy, lúc nào cũng khao khát có một đứa con đối giỏi. Mình bây giờ này gia nghiệp của mình không bao nhiêu hết, nhưng mà giờ không có con, không có con thì mình thấy là đó là điều bất hạnh rồi, buồn tẻ rồi, hay là mình thấy thiếu sót hơn người khác rồi. Nhưng mà bây giờ không phải là gia nghiệp của mình nữa, là cái chuyện của nhà mình, mà cả một vương quốc, mà bây giờ không có người đối giỏi thì cái chuyện đó là cả một cái vấn đề quan trọng. Cho nên hai vợ chồng đi chỗ này chỗ kia để mà cầu tự, tức là van vái làm sao cho mình có được đứa con. Thì một hôm bước chân của hai người, dĩ nhiên trải qua thời gian cũng chưa được toàn nguyện, thì hai người này tiếp tục đi. Thì hôm đó tới một cái động đá ở một cái nơi hẻo lánh, nghe nói ở đây có một vị chân tu, tu đạo cao đức trọng đó, cho nên tìm tới vị này để bày tỏ cái tâm nguyện, giống như mình có cái mong muốn điều gì thì mình cái này cầu nguyện, mình van vái, mình cầu xin, mình đến chỗ này đền đài miếu mạo rồi, hay là đến các cái vị mà đạo cao đức trọng mình cầu xin. Thì khi mà trình bày cái tâm nguyện của hai vợ chồng, tức là Vua Trần Bà Sa La và Hoàng hậu Quy Đề Hy, thì cái vị đạo sĩ này đã tu đến mức độ thấy được cái tiền kiếp hậu kiếp của mình với cái tâm thanh tịnh. Cho nên ông đạo sĩ sau khi nghe qua câu chuyện nói rằng là vậy thì thưa đại dương đã tìm đúng chỗ. Với trí tuệ của tôi biết rằng là trong một thời gian nữa tôi sẽ xả bỏ cái báo thân này. Đến khi mãn cái báo thân này, tôi đời sau của tôi sẽ sanh vào làm hoàng cung, sanh vào hoàng cung và là thái tử ở trong cung. Thời như Trần Bà Sa La mừng rỡ quá. Vậy là bây giờ mình, nghĩa là khi hy vọng mình rất là mong manh mà bây giờ lại là thành hiện thực, thì phải biết là cái điều này rất là mừng rỡ. Thì ông mừng rỡ và ông nói là đạo sĩ làm sao giúp cho ông có con liền bây giờ, chờ thời gian chờ đợi nó quá lâu rồi. Bây giờ chúng ta ví dụ mình nghe thâm thẳm mà không biết chừng nào mình có thì mình còn chưa nôn, nhưng bây giờ sẽ biết là cái chỗ này có rồi thì nó nôn trong lòng chứ. Do sự mong đóng này mà năng nỉ đạo sĩ làm sao cho mình có con sớm. Đạo sĩ nó không được, vì theo một cái bình thường về nhân quả đó, thì cho đến khi tôi bỏ cái báo thân này một cách bình thường, còn một thời gian nữa mà có chỗ thì nó là 3 năm, có chỗ nó 10 năm gì đó, thì lúc đó tôi sanh vô trong hoàng cung thì mọi việc đều tốt đẹp hết. Nhưng mà nếu mà ngài cử cầu vậy, ngài muốn gấp rút như vậy, thì tôi e rằng sau này sẽ có những cái quan trái mà không hay được cho ngài lúc nào. Thì ông vua đó lúc giờ thì ông muốn gọi là muốn lấy đặng lấy được, cho nên giá nào nghĩa là tôi phải đánh đổi cái gì tôi cũng phải chịu hết. Và miễn đâu có đứa con của tôi là tôi bị đánh đổi cái thế nào cũng được, tôi chấp nhận hết mọi chuyện để làm sao cho tôi có con sớm là được rồi nha. Tìm đạo sĩ cũng nghe nói tới điều đó thì ông biết rằng là cái này chắc khó có thể cưỡng được tí, cho nên ông thở dài mà thôi, vì đại chiến trời thôi được rồi, ngài và hoàng hậu quyết định hoàng hậu sẽ mang thai. Sau khi ông vua về rồi thì ông đạo sĩ này ông với cái đạo lực của ông nhập định và bỏ xa. Khi mà về tới hoàng cung thì bà hoàng hậu quyết định đi mang thai. Đây là một cái tin vui không phải trong hoàng cung mà cả thần dân đều kéo đàn kết qua để mà ăn mừng cái tin mừng này. Hồi xưa thì không có siêu âm gì đâu, nghe có thai thì biết rồi, chứ chưa biết là hoàng nam hay là công chúa gì đó. Nhưng mà hồi đó bây giờ không có bao giờ nghe có thai, và bây giờ có thai là cái chuyện đó cả nước người ta ăn mừng. Và dĩ nhiên thì người ta sẽ chăm sóc, giống như mình lâu lâu có thai thì mình phải chăm sóc. Nhưng mà có điều đặc biệt ấy, là cái bà hoàng hậu Quy Đề Hy này bắt đầu là có thai. Ở đây thì cũng có nhiều người đã có từng có con rồi, cho nên trải qua những cái giai đoạn mà gọi là thay đổi về tâm sinh lý trong cái thời gian mình mang thai. Có nhiều người thì thèm cái này thèm cái kia, do cái nhu cầu thể chất của thân xác mình, có thể người ta thèm chua, thèm những cái mà gọi là cái tăng sức đề kháng để mà đáp ứng cho cái bào thai. Nhưng mà cũng có những người có những cái thèm rất là đặc biệt là lùng. Ví dụ như có những người mà đó giờ không ăn chay, nhưng bây giờ bắt đầu mang thai nó bắt đầu ăn mặn không được, phải là ăn chay suốt thời gian này. Thì phải biết rằng là đứa con này nó cũng có căn tu nữa, nó làm cho người mẹ không thể ăn mặn được. Ngay lúc đó nó đã có ảnh hưởng về tâm sinh lý của mình. Cũng giống như là hồi cái lúc mà ngài Xá Lợi Phất á, vào cái thời ngài Xá Lợi Phất mà chưa sửa soạn, chưa có ra đời đó, thì lúc đó cái xã hội Ấn Độ người ta rất là chuộng về vấn đề là về lý luận, lý luận mà gọi là tranh luận với nhau về đạo pháp. Mà hồi đó thì cái nước này mà đi qua đánh nước kia đó, thường thì ta biết rằng là họ sẽ chiếm vàng bạc ngọc ngà hoặc là cung phi mỹ nữ hay là đất đai này. Nhưng mà hầu thời cái lúc mà cao trào về cái chuyện mà luận lý và tranh luận về đạo đức, về các cái hệ thống tín ngưỡng, thì người ta nước này đem qua đánh nước kia chỉ có một lý do là giao cho tôi một cái vị pháp sư kia, tức là bên nước kia đang sở hữu có một cái vị mà gọi là lỗi lạc về vấn đề là hiểu về giáo pháp, nghĩa là luận sư, chức bậc luận sư, thì đi qua đánh chỉ cần lấy một cái vị luận sư cái gì là tôi phải bãi binh, còn nếu không là tôi đánh tới hoàn thành luôn. Nó tới như vậy, tức là nó có cái phong trào nó cao. Thì lúc bây giờ đó, người cậu của nhà Sáu Đại Phất là một vị luận sư nổi tiếng, mà khi mà đi luận bất cứ một cái chỗ nào cũng không ai có thể luận biện bằng. Nhưng mà đặc biệt là đến khi mà bà mẹ của ngài Sáu Đại Phất mang thai, ngài Sáu Đại Phất mang thai thôi, thì cái ông luận sư lỗi lạc này nè, ổng luận biện thua bà chị bà, thua, tự nhiên thua. Thì những người tiên tri người ta nói rằng đứa con trong bụng này sẽ sau này sẽ là một cái người trí tuệ tuyệt vời, sau này Sáu Đại Phất mà khi mà được sanh ra và xuất gia với Đức Phật đó là trở thành một vị đệ tử và là trí tuệ đệ nhất của Phật. Ngay trong bào thai đã có những cái mà gọi là biến chuyển, làm cho báo trước một cái dấu hiệu là vị này là một vị xuất sắc về trí tuệ. Thì trở lại cái chuyện bà Vi Đệ Ni khi mà bà mang thai thì nó có biến chuyển từ trong cái tâm sinh lý của bà, là bà thèm một cái thứ gì đó mà bà không nói ra. Và điều này làm cho bà buồn đầu, bà không có thiết gì ăn ngủ này cái nọ, lúc nào cũng dào dào. Mà chúng ta biết rằng là người bà mẹ mà mang thai mà cái mặt buồn buồn vậy đó, là mình sợ rằng đứa con này sau này cái mặt nó buồn xó sao, cho nên người ta phải kiếm những cái hình thật là tươi, thật là đẹp, thật là quan hỷ, người ta treo chung quanh nhà để cho lúc nào bà mẹ cũng nhìn cái hình này hết, để cho có đứa con cho nó đẹp, phải không? Nhưng mà ông vua cũng vậy, ông thấy bà vợ mình dào dào và ông nói, hậu ơi sao vậy, mình khó mang thai mà có đứa con của mình là một niềm vui, mà tại sao họ không vui, hậu không vui, không vui vậy đứa con của mình sau này sao được. Cho nên có chuyện gì họ nói đi. Cho nên bà thân thiếu có một cái điều thèm mà khó nói quá thì khó nói không được. Thì ông vua cứ làm hỏi, khó nói gì cũng nói, nghĩa là chẳng. Nhưng là cả gian sang này mà có gì mà không đáp ứng được hậu đâu. Nghe, ông gạn tới gạn lui xong cuối cùng bà nói chuyện ra. Thần thiếp thèm cái vị máu của quân vương, muốn nếm máu quân vương thôi chứ không muốn nếm gì. Ông vua thì đối với chuyện đó thì ông có giật mình gì đó. Ông vua, trời ơi, tưởng chuyện gì. Nè, ông lấy kiềm chích cho ông này. Ông nè, thấy nè, nếm đi đâu có sao, chuyện nó nhỏ, có gì đâu mà quan trọng đâu. Thì cái bà hoàng hậu nếm được cái vị máu quân vua, tự nhiên cái lòng nó khoan khoái. Nghĩa là tất cả những cái sự mà gọi là nó buồn rầu này tan biến hết, khoan khoái vui tươi luôn. Thì các vị tiên tri lúc đó người ta nói là đứa nhỏ trong bào thai kẻ thù chưa xong, nghĩa là chưa gì hết là nó muốn nếm máu ông vua. Cho nên tất cả mọi người kể qua bà hoàng hậu yêu cầu nó hủy bỏ bào thai, gọi là phá thai ấy, giờ gọi là phá thai. Nhưng mà ông vua đồng bà sáu la là trời, con cầu con khẩn là làm sao có chuyện phá thai. Ông nói cái chuyện đó là cái chuyện sau này sau lâu dài biết có hay không mơ hồ, còn cái này đứa con của trẫm này là trẫm là cầu khẩn biết bao nhiêu mới được, mà biết phá là sao phá đi. Cho nên ai cũng muốn phá hết, nhưng mà chỉ vua Tần Bà Sa La phải giữ lại cho trẫm. Và sau đó thì A Sa Thế được sanh ra trong cái tình thương của vua Tần Bà Sa La và bà hoàng hậu quý vị. Cho đến khi lớn lên đến cái lúc mà đã thành niên, lúc bây giờ vua Tần Bà Sa La vẫn còn khỏe mạnh, và lúc bây giờ thì ở trong cái tăng đoàn của Đức Phật có phát sinh một cái hiện tượng, tức là có một vị đệ tử mà nói ra thì chắc quý Phật tử rất là quen, Đề Bà Đạt Ma, phải không? Đây là một phản đồ mà người này có một cái tham vọng, trước đây thì ổng tu hành tinh tấn đạt được thiền định và ổng có được thần thông. Và ông có một cái ý đồ là muốn cai quản giáo hội. Cho nên ông thưa với Đức Phật và Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn lớn tuổi rồi, Đức Thế Tôn cũng yếu rồi, thôi nghỉ ngơi đi, để ra giáo hội cho con cai quản, nghe con sẽ thay dọc cho Đức Thế Tôn. Nói nghe được không? Tức là muốn thay Đức Phật để mà cai quản tăng đoàn. Nhưng mà Đức Phật nói này, Đề Bà Đạt Na cho đến như là Xá Lợi Phất là một vị tiên, tức là những cái vị đệ tử thượng thủ mà trong tất cả đại chúng đều rất là kính ngưỡng. Nhưng mà ta còn chưa giao lại thì làm sao ta giao cho ngươi được? Cho nên ngươi bỏ ý định ra đi. Thì Bà Đạt Na không được tội nguyện rồi, nhưng mà cái lòng tham vẫn thôi thúc, cho nên không phục và bắt đầu cấu kết với A Xà Thế là một vị hoàng tử cũng đang có một cái tham vọng là muốn lên ngôi. Cho nên Đề Bà Đạt Na mới to nhỏ bài vua như này, hay là quân sư mà nói ngài nghe, ngài mà chờ vua cha ngài thăng hà để truyền lại cho ngài, chắc chắn là truyền lại cho ngài thôi. Nhưng mà ông vua này là ông không có phải như người ta, là ông tử sắc vô độ, quan dâm này cái nọ, ông chết sớm, còn ông này ông đạo đức Phật tử mà. Cho nên cái ông này sống một đời đạo đức như vậy đó, ông sống dai dữ lắm. Ngày mà trời ông có thắng ngày mà truyền ngộ lại cho ngài là lúc đó ngài già khú rồi, ngài còn nó hưởng được lộc trời còn bao nhiêu đó đâu. Cho nên thì tốt nhất là ngài phải là tính trước mới được, chứ đâu có chờ cho ông mà chết mà mới truyền ngộ cho ngài được. Tôi tự nghe nói hợp lý không? Nghe nói có lý, mà ông này ông nôn làm vua nữa. Cho nên nghe lời với sự cố kết thì đã, cho nên chờ lúc Tần Bà Sa La đi thăm viếng Đức Phật thì ở nhà làm loạn, tức là bây giờ người ta nói gọi là đạo chính. Nhưng mà Tần Bà Sa La là một vị vua rất là nhân hậu, đạo đức và thương lo cho thần dân cũng như là quan trong triều rất là được lòng. Cho nên cái cuộc phản loạn này bị dập tắt trong trung nước. Và khi Tần Bà Sa La trở về mà ngự trên cái ngai vàng thì mấy ông tử là có coi phim Tào á, thấy ngay vàng nó có mấy cái bậc thang xuống sâu ở dưới đó, rồi Ai Xà Thế bị trói cái này. Thì lúc đó Tần Bà Sa La đứng ra đó thì theo cái thời phong kiến quan niệm, đụng tới ngay vàng là dù cho thân bằng huyết thuộc gì cũng chém nó, con cái gì anh em gì cũng chém nó ra để mà giành ngay vàng. Cho nên đụng tới gì đụng vô mà đụng ngay vàng là chém rồi. Khi quân là tội, khi quân là chém rồi. Sao Phật là tội phản nghịch nha. Bây giờ người ta gọi là tội phản quốc là chém liền. Nhưng mà như Tần Bà Sa La là một cái vị vua rất là nhân từ và rất là thương con của mình, cái tình thương cho đến lúc đó vẫn còn đầy ắp. Cho nên Tần Bà Sa La bước xuống cởi trói A Xà Thế, sao con dạy dỗ, sao con dạy dỗ vậy? Ngay vàng này là của con mà, con không có anh em gì hết, ta chỉ có một mình con thôi. Cho nên ngay vàng như quốc này là của con chứ không có của ai hết, mà tại sao con dạy dột vậy? Vì lý do nào mà con dạy dột, con làm loạn vậy? Thì A Xà Thế mới thưa thiệt, thưa Bồ Vương, không có lý do gì khác, con chỉ muốn lên ngôi sớm. Con không có lý do gì khác, chỉ nôn lần vua thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy con đường này. Hồi lúc trước, vua Tần Bà Sa La vì muốn nôn có con thôi, cho nên vô tình làm cho ông đạo sĩ này bị chết. Và bây giờ A Xà Thế tức là ông đạo sĩ ông đầu thai luôn, ông chỉ muốn nôn thôi, ông không có thù quán gì, ông không có ý đồ gì, chỉ là nôn thôi. Vì trước đây ông kia gieo danh nôn thôi, ông này cũng nôn nóng thôi. Và bây giờ thì đền hồ vua Tần Bà Sa La nghe nói vậy rất là thương con, cho nên nó thôi không có bắt tội gì hết, đáng lẽ là tội chém. Thôi bây giờ con muốn làm vui sớm đâu, cha truyền ngôi cho con bây giờ, không có đợi cha phán ngài đâu. Cha sẽ thoái vị và gia cho con. Thì cái điều đầu tiên khi mà A Xà Thế, mình tưởng đâu mọi chuyện đó êm xuôi, rất là êm đẹp, Tần Bà Sa La xử xử vậy rất là tốt, mọi chuyện là rất là êm đẹp. Nhưng mà không đâu, Đề Bà Đạt Na bắt đầu dèm pha. Ngài đừng có tưởng là cái ngài ngồi trên cái ngai vàng này là nó vững đâu. Cái vàng này không phải của ngài đâu, của vua Tần Bà Sa La cho ngài. Mà Tần Bà Sa La còn ở đó thì cho ngài được thì ông lấy lại được như không thôi. Cái này là ngài rất là bất quên, không có vững chắc chút nào. Ngài thấy không, trong cái cuộc mà binh biến phản loạn vừa rồi, tất cả quần thần đều ủng hộ vua Tần Bà Sa La hết, đâu có thèm ngài đâu. Và bây giờ những cái tình cảm đó dù cho ngài đã ngôi cũng là hư diễn thôi. Cái tâm hồn, cái lòng của tất cả những ông quan này đều hướng về vua Tần Bà Sa La. Ngài ngồi để chỉ hư diễn thôi, đâu có phải có chủ gì, chủ quyền gì trong đó. Cho nên ngài muốn cho thật sự ngài ngồi đây thì phải làm sao cho vua Tần Bà Sa La đừng có mặt trên thế gian này. Ngài ngồi mới yên chứ, ổng mà còn có mặt thì kể như ngài ngồi chơi sơi nước vậy thôi, chứ quần thần người ta hướng dẫn hết trơn. Tôi tự nghe nói bạn có lý không? Không có lý lắm chứ. Cho nên bây giờ vua sẽ thế ở trong cái thế này. Vua cha của mình cũng thù quán của mình, đãi ngộ mình cái là lo lắng cho mình cả một bát nước này. Bây giờ mà đem ra mà chém đầu vua cha thì quần thần nó phản loạn liền. Thôi cho nên được. Thôi bây giờ có cách, ông này nói cũng có lý, nhưng bây giờ có cách nào bây giờ? Thôi nhốt ông vô. Nhốt ông mà ông còn sống như vậy thì chưa có dấy lên một cái sự căm phẫn của quần thần. Đem ra chém liền thì là căm phẫn lắm, nó có thể làm loạn trong cung. Nhưng mà giờ thôi giam vô, giam một cách từ từ cho ông chết, tức là cấm, không có cho ông nào vô thăm. Giống như xét, như là xét như kiểu mà ra phi trường vậy. Xét như khủng bố vậy. Tức là không có cho ông nào đi thăm thì được, nhưng mà không cho ai đem đồ gì vô để cho ông đó ông chết từ từ. Chỉ có bà hoàng mà không cho ai thăm hết, chỉ có hoàng mẫu quý vị. Thì dĩ nhiên đây là cái nguồn tiếp tế lương thực duy nhất. Mới đầu cái hoàng hậu giấu thức ăn ở trong xiêm y, bị quân lính nó phát hiện lấy hết, rồi nó giấu trong tóc bùng lên, nó giấu trong tóc, cũng bị nó xét hết một vài lần là bể hết. Rồi giờ cuối cùng nó sao giờ? Bây giờ chỉ có cách là tắm rửa sạch sẽ xong rồi cái lấy bột đường cái nó pha ra, rồi cách đôi thoa cho mình, thoa hết cho mình, chờ cho nó khô rồi mặc xiêm y vô, vô xét nói gì hết, cho vô. Rồi ông vua đọc không biết thổi đồ ra cạo mấy cái đó, ông sống cầm hơi gì bây giờ ở đây ngay đây. Cứ tưởng nghe phải có những cái mà chúng ta phải đặt vấn đề. Tại sao cái ông đạo sĩ này khi không cái ông nhập định nó bỏ xác chi, rồi cái ông có ghi ra cái quan cái sau này là ai là thế muốn báo thù, tức là tại sao ai bắt ai có ai giết ông đâu? Vô tầm bà sa la với cái sự nhân từ của tôi còn tầm bà la đâu có ra lệnh giết ông đâu, mà tại sao ông nó thôi với trời nó vậy không giờ thôi và hậu về sẽ có thai, rồi ông nhập định nó bỏ xác. Dĩ nhiên ông bỏ sát vậy là cái tâm của ông chưa hài lòng, vì ông nói vô rằng là cái này là đi sai với cái đệ nhân quả tự nhiên. Cho nên nếu mà như vậy thì sẽ gây ra cái quan cách gì sao biết được. Cho nên sau này thì ông trở thành ai thế, cũng vì nôn nóng là ông mới làm là tôi tâm bà sao. Vậy tại sao đó khi không thì ông bỏ sát cũng như vậy. Tại sao ái ép của ông mà ông làm như vậy rồi cái tâm của ông chưa được hài lòng, cái tâm của ông còn bức ức điều gì đó, cho nên sau này ai sợ thế với cái tâm đó ai sợ thế sau này mới là có cái chuyện là giam dốt để bỏ đói từ bà sa la cho chết. Một cách nôm na giống như chư tập bà sa la trước đây là bức tử đạo sĩ, rồi sau này ai sợ thế bức tử tập bà sa la lại. Nhưng mà tập bà sa la không có bức tử đạo sĩ gì đó, tự nhiên ông đạo sĩ ông nhập định rồi bỏ xác thôi, ai làm gì ông? Tại sao vậy? Tại sao ông bắt buộc bỏ xác gì rồi nó kết cái quán thù trong lòng sau này ai sợ thế trả lại? Chứ tự nghe tới đây có ai đặt vấn đề này? Tại sao vậy cả? Ông cứ bình thường thôi, ông ba sa ba nói ông bình thường thôi, chừng nào ông chết thôi, tự nhiên thì cái chuyện nó đâu có vấn đề gì xảy ra. Mà tại sao vậy? Tự nhiên ông nhập định bỏ xác, cái do gì rồi? Xin mời. Ở đây giống như chùa Thiền Tâm với chùa Hồng Quang, chúng ta nghe chúng ta phải có đơn tín chứ, mình phải suy nghĩ chút cho. Xin mời.
Do lòng tham.
Tham gì đâu?
Tham.
Ông đạo sĩ mà khi mà hồi nãy nghe theo dõi là ông thở dài, ông có muốn là chết sớm không? Không. Ông muốn là cứ để tự nhiên theo nhân quả thì mấy năm sau tôi sẽ là thế tử thôi. Ông vô không chịu, cho nên ông thở dài. Ôi ý trời cũng vậy. Tức là ngoài cái ý muốn của ông, chứ nói ông là lòng tham thì không đúng.
Không biết là ý của vua thì nó
chấp hành không? Chấp hành ai mà làm gì ông? Vua nhân từ lắm mà, vua đâu có ai ra lệnh ai đâu.
Vua đó là một cái lệnh kéo của vua là bắt buộc.
Tại ông tự ông thôi chứ ông vua đâu có ra lệnh gì đâu.
Đó là một cách trên mà
một cách ra lệnh là kể ổng chứ tôi sống bình thường thôi, nó gì ông vua đâu có ra lệnh, ông vua đang tự mà.
Gần gần rồi đó, tôi tỉnh rồi, mỗi người có ý kiến là gần gần đúng cái lý do. Tại sao ông vua đâu bao giờ giết được, ông vua đây nhắn tư mà ổng là hai cái lúc mà đầu tiên gặp thái tử Siddhartha là ổng là thể hiện tâm đảm rồi. Vua này nhắn tư mà không bao giờ ông ra lệnh giết. Nông nóng là ông vua nông nóng thôi, chứ đạo sĩ đâu có nông nóng đâu. Nhưng mà tại sao đạo sĩ là ông bỏ xác rồi ông có cái kết quán ở trong lòng, hình như là ông không có được quả ý nè. Rồi cái sau này hai sợ thế xong ra cái điều này. Chị chép bài sửa nha. Tôi nói chép bài sửa thì có số người biết và số người không biết. Số người mà có nghe hay cái pháp vừa rồi thì biết là gì. Học sinh mà tôi nói được cho là đề toán về nhà mà cái em nào mà để tuần sau mình đi chép bài sửa đó là học không bao giờ giỏi, cho nên phải làm sao suy nghĩ cho nó hết sức suy nghĩ và nữa là dò đầu bước tóc thì cái nọ, mà dù cho không có ra đi nữa tuần sau chép bài sửa thì rất là nhớ rất là dài. Còn nếu mà cứ chăm chăm là thầy đưa cái đề ra để chờ chép bài sửa không giỏi được đâu. Dù cho cái bài sửa đầy cuốn sách đi nữa, tới gần đi thi mà nó có một cái đề thi ngay trong cái bài sửa này cũng làm không được như thường. Tại vì mình đâu có để ý, mình suy nghĩ, mình đâu có mày mò, mình đâu có chịu khó dặn óc mình ra. Đấy. Cho nên chép bài sửa là dở chứ, thấy không? Cho nên nãy giờ thì một số người cũng không chịu chép bài sửa, nhưng mà thôi bây giờ chép bài sửa cũng được rồi nghe. Tại vì cái này ông đạo sĩ là người có trí, ông biết rằng mặc dù ông vua ông không có truyền lệnh gì hết, không có truyền lệnh cho ai giết mình, nhưng chỉ cần ông thể hiện là ông muốn có con sớm, điều này đồng nghĩa là mình phải chết sớm. Ông vua thì không ra lệnh đâu, nhưng mà ông vua đâu có đi mình đâu, quần thần đi theo ông này. Ông mà xây lưng lại đó thì đứa nào đó cũng sẽ giận giết mình cho mà coi. Tại vì sao? Tại vì nó biết giết mình như vậy là nó lập công với ông vua, chứ nó không có tội gì. Bởi vì ha, mai mốt về nó về nó kể công, thưa bệ hạ, ổng bệ hạ có con sớm là ổng phải chết sớm, mà con làm ổng chết sớm đó, thần đó là làm cho ổng chết sớm đó, thì cái điều này chẳng những không bắt tội mà còn được ban thưởng là cái, phải vậy không? Cho nên ông đạo sĩ đạo biết rằng ông vua không truyền lệnh ai hết, nhưng mà ổng quay lưng lại cái rồi là tụi nó sẽ giành nhau nó lập công, quần thần đi theo mà giành nhau lập công như vậy thì cái bạn mình trí giả mà mình không tự xử để cho nó làm sao, thôi mình nói tự xử mình đi, phải vậy không? Nhưng mà tự xử kiểu đó thì cũng không có ưng chút nào, bắt buộc phải ở trong cái thế phải tự xử. Cho nên chính vì đó mà nó cố quên trong lòng rồi nó trở thành a xà thế, mà bây giờ phải bắt ông vua giành cho mình. Bây giờ nói tới hoàng hậu đi, bây giờ đi cho đến khi đó thái tử a xà thế thì cũng sao, cũng lo đâm đớp trong lòng, hỏi mấy quân sĩ, cha ta chết chưa, mấy quân sĩ nói, chưa, ủa sao lâu vậy, không có ai thiết kế gì hết mà sao lâu vậy, đông vô coi coi sao, rình coi, cái mấy quân sĩ rình cái là sao, xin lỗi hồi nãy nó mất một đoạn rồi, tức là khi mà bà hoàng hậu này mà bà thoa cái bột đường ở trong lòng, trong mình bà rồi vô trong vua ông cạo răng ăn, thì ai giờ đấy cũng nôn nóng hỏi cha ta chết chưa, quân sĩ nó đây chưa chết, kêu rình coi thấy ông vua bà này có vua cổ simi ra, ông vua ông cạo cái đó là bột nó rơi xuống là cho ông lấy nghe rồi, thì ai giờ đấy không được vậy, chứ bây giờ phải cắt luôn cái này, tức là bà hoàng nhà hoàng cũng như đề thi phải giam luôn, không cho đi thăm nữa. Thì lúc đó hoàng hậu khi đề thi bà bị giam thì bà thấy cuộc đời khốn khổ quá. Lúc đó thì bà thấy rằng là bây giờ mình là một nguồn tiếp tế duy nhất của ông chồng của mình, và bây giờ con nó bây giờ không cho mình tiếp tế nữa thì chồng của mình ai lo nữa, chắc chắn là ông sẽ chết rồi. Dĩ nhiên cái gia bà này để bà bạc nó cách đi thôi, chứ bà này nó vẫn cho mình tiếp tế thì bình thường, bà này là bà mẹ mà không có can dự gì tới cái ngai vàng kia, cho nên nó cũng là đối xử như bà mẹ bình thường, tức là chăm sóc đàng hoàng, nhưng mà không cho đi qua khỏi cái này để mình tiếp tế vô thật. Thì bà hôm nay là bà thấy bà rất là đau khổ vì mình cái tình cảnh mình vậy. Cho nên bà là một cái người Phật tử tính tâm với Đức Phật, cho nên lúc đó bà nguyện với Đức Phật, lúc đó Đức Phật Thích Ca còn tại thế.
Và Đức Thế Tôn trong cuộc đời con có khổ vậy, con tưởng đâu con là mẫu đi thiên hạ để giúp phu nhân, là mọi người người ta trầm trồ lúc nào được như con. Nhưng mà bây giờ chồng con như vậy, con của con nó đối xử như vậy, tại sao cuộc đời con bất hạnh khổ đau như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, cái Đức Phật nghe nói vậy, Đức Phật cảm, gọi là cảm ứng chứng minh. Đức Phật hiện ra trước mặt của bà, bà quỳ xuống vậy, bà khóc. Đức Phật cứ thước lên gặp Đức Phật đứng trên hư không. À, lúc này mà lúc này là bà còn tuổi nữa, tức là gặp Đức Phật là mừng mừng tuổi tuổi, là rơi nước mắt rồi kể, là khóc lóc kể lể. Bà Đức Thế Tôn, con không muốn sống ở đây, con muốn đến một thế giới nào đừng có những cái lọc lừa, đừng có những cái gian ác, đừng có những cái bất hiếu như vậy. Con cái như vậy mình lo cho nó suốt cuộc đời, con cầu con khẩn như vậy mà bây giờ nó đối xử với mình như vậy. Con thấy con chán nản cái cuộc đời này quá, con không muốn sống ở thế giới này nữa, con muốn đến một thế giới nào đó đừng có những cái, đừng có những cái nó khổ đau như vậy. Cái Đức Phật dùng thần thông thị hiện cho bà thấy những cái cảnh tịnh độ trên thế gian, rất nhiều cõi tịnh độ, cho bà chọn lựa cái nào. Bà chọn cuối cùng với Đức Phật giải thích, bà chọn Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và lúc bây giờ thì Đức Phật mới, Đức Phật Thích Ca thì ta mới thuyết về cái mà gọi là cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, vì cái nhân duyên của bà Di Đề Hi. Rồi Đức Phật nói là cái điều kiện nào để mà có thể tu về đó được, thì nhờ cái nhân duyên bà Vị Đề Hy này mà có pháp môn tịnh độ, Đức Phật giới thiệu cảnh giới Cực Lạc cho bà Vị Đề Hy. Tức là bây giờ mà chúng ta có cái duyên mà chúng ta tu tịnh độ là nhờ bà Vị Đề Hy. Mà như vậy chắc chúng ta phải hiểu lịch sử để thấy rằng là khi nào chúng ta mới được diệt Cực Lạc, phải giống như cái tâm trạng bà Vị Đề Hy. Tức là dù cho chúng ta ở cái ngôi vị, tức là mẫu nghi thiên hạ đệ nhất phu nhân, chúng ta cũng thấy cuộc đời này đáng chán, đáng ngán quá, chúng ta không có ham thích những cái hạnh phúc này nữa, thì cái người đó đó mới có dục vào những Cực Lạc. Chứ Cực Lạc không dành cho cái người mà chợt tôi thấy thế gian này cũng còn hấp dẫn quá, sống cùng hạnh phúc ấy, thì cái người này sẽ không có phần ở Cực Lạc. Bởi vì sao? Không có giống như bà Vị Đề Hy. Phải làm sao có cái tâm trạng mình gần với bà Vị Đề Hy vậy đó, mình thấy mình quá ngán rồi, ở thế gian thì mình quá đau khổ. Mặc dù có nhiều người có thể ước ao được như mình, nhưng mà hiện tại mình ở trong cái địa vị này, mình thấy không có gì hạnh phúc cả. Luôn luôn đối diện với những cái sự khổ đau dài dòng, thì lúc đó mình mới có cái phần giống như bạn vậy. Và bây giờ khi đó, khi bà về đi, Vị Đề Hy đã bị cắt đứt cái sự kết nối của tập Bà Sa La. Thì vô tập Bà Sa La chúng ta lúc bây giờ ngài đã tắt được quả A-na-hàm. A-na-hàm tức là tình thánh thứ ba, chỉ còn một quả cuối cùng là quả vô sanh A-la-hán, là một đệ tử rất là trung thành của Đức Phật. Cho nên mà hãy người nào mà đắc quả tình thánh thứ ba là A-na-hàm này, thì người đó không còn tham dục, không còn sân hận, và một lòng thì vua Tập Bà Sa La chỉ thương xót tội nghiệp của con của mình thôi. Nó dạy dỗ, nó tạo những cái nghiệp bất lành, tương lai của nó sẽ đem tối khổ đau, sẽ bị đọa lại, cho nên chỉ thương thôi, chứ hoàn toàn không có giận hờn gì hết. Và lúc nào thì vua Tập Bà Sa La cũng với cái tâm an lạc của mình, ngài đi kinh hành, đi tới đi lui thôi, với cái tâm an lạc của cái người chứng quả A Na Hàm, không còn tham dục, không còn sân giận, cái tâm hoàn toàn thư giãn, con hoàn toàn thanh thản. Thì lúc giờ ai cho để hỏi, cha đã chết chưa? Cha đã chết chưa? Muôn sĩ chưa. Ồ sao lâu quá vậy? Ngưng tiếp tế rồi sao mà chưa chết? Tụi bay coi coi làm gì đó. Vô bay về báo cáo. Tôi thấy đức vua không có ai muốn gì cho mà ngài đi tới đi vui kinh thành vậy đó, mà thấy mặt cái ngài vui vẻ, vui vui. À sợ thấy suy nghĩ, chỉ là coi chừng không chừng mà cái pháp đi tới đi lui này có thể làm cho ông sống dai sao? Bây giờ được rồi, kêu ông thờ cạo. Ông thờ cạo tức là ông thờ hớt tóc ở trong hoàng cung. Ông này là chuyên môn là chuyên trị cái chuyện này, là chuyên trị đó, là ông chỉ có ông là người hớt tóc thôi, chứ đâu phải là mấy người trong hoàng cung mà ai cũng hớt được đâu. Những cái hớt tóc nguy hiểm đó, hành thích thì sao? Cho nên chỉ có ông này là ông thờ cắt tóc trong hoàng cung cho là ông vua với các vị hoàng tử rồi. Bây giờ nhà ngươi phải nhận cái lệnh của ta, vì chúa ai sao thế là ngươi vua rồi, vô trong ngục đó phải cắt cái nhượng chân của ông vua đó, để ông đừng có đi tới đi lui nữa. Cái này là ông đi tới đi lui ông sống dai, cái pháp này là làm cho ông sống dai, cho nó cắt cái nhượng chân, đừng cho ông đi nữa. Thì vua Tập Bà Sa La thấy cái ông thợ cạo này là quen mặt mà không có nói gì mình đâu, nó
cạo tóc cho mình, ông cắt tóc cho mình mà. Cho nên trong lòng suy nghĩ thì theo cái chiều hướng rất là tốt. Chắc con mình nó giác ngộ rồi đó, con mình nó hối hận hồi tâm rồi đó, cho nên nó sang gợi cạo này ra cắt tóc mình chẳng là nó phóng thích. Chứ bây giờ cả tháng nay tóc râu nó sòm sàm hết trơn, giờ tao có thả ra liền được đâu, thả ra thì phải dọn dẹp đàng hoàng mới thả chứ. Chắc là nó hồi tâm rồi, đàn phà cắt tóc là nó là dấu hiệu là muốn thả mình đó nghe. Ông vua thì ông nghĩ vậy, nhưng cuối cùng thở tóc ra thi hành cái sứ mệnh của Tần Bà Sát, vua A-sa-đế, tức là cắt cái những chân của Tần Bà Sát. Cứ tự biết rằng khi mà con người ta có kiệt sức là những cái, nếu mà không cắt chân thì ông cũng sống một thời gian rất ngắn nữa thôi, nhưng mà cắt chân rồi thì ông đâu còn cái sức để chịu đựng nữa, cho nên chết, chắc chắn là chết. Thì quái văn là ngay lúc đó A-sa-đế có ra ngôi, cũng có vợ có con. Ngay lúc đó là bà vợ, tức là hoàng hậu của vua A-sa-thế hạ sanh một hoàng nặng. Và lúc đó A-sa-thế có một cái tình phụ tử từ trước giờ, không biết mấy ông có khi mình có đứa con đầu tiên mình không biết có cái tâm trạng sao. A-sa-thế có đứa con đầu tiên rất là hạnh phúc, có một cái tình phụ tử, tức là hồi đó giờ chưa từng có cái tình này, tự nhiên nó thấy khởi trong lòng của A-sa-thế. Anh sẽ thấy rất là thương cái đứa hàng viên tỏ họ này, rất là mừng rỡ đón tiếp đó. Và lúc bây giờ chạy vô trong ở trong cái cung cấm á, phải thưa với hoàng hậu cái điện: mẫu hậu ơi, mẫu hậu ơi, rất là vội vã, rất là cái tâm phấn khích. Mẫu hậu ơi, mẫu hậu ơi, hoàng hậu của con mới vừa sanh một hoàng nam, con thấy hạnh phúc quá, được làm cha từng phụ tử từ tiên, con thương đứa con của con quá. Không biết hồi đó phụ vương con có thương con như con thương con của con bây giờ. Là hoàng hậu khi này đi và nói: nếu có một người cha nào trên thế gian thương con nhất, phải nói là phụ vương của con. Rồi bà kể lại từ lúc con ở trong lòng của mẹ nè, bào thai, và sự kiện tức là mẹ muốn nếm máu của cha con, thì tất cả mọi người đều thấy rằng con là một cái kẻ sau này sẽ sát hại cha con. Đó là một dấu hiệu báo trước, cho nên tất cả những vị tiên tri cũng như là vương thần, kể cả mẹ luôn nữa, không muốn lưu giữ con lại, nhưng chỉ có cha của con, cha của con chấm lại hết tất cả mọi người, chỉ có một ý kiến đơn độc là nhất định phải lưu giữ con. Nếu cha con không có ý kiến đó thì con bây giờ không có mặt trên thế gian. Và như vậy đó, khi con được sanh ra mấy tháng tuổi thôi, con có một cái mục u, một cái mục nhọt ở trên cái cánh tay, ở trên ngón tay, và nó hành cho con đau nhất, và con không bú được, con không ngủ được, nghĩa là con khóc mấy ngày mấy đêm. Lúc đó cha con tan triều vô gặp con khóc liên tục như vậy, cha con mới ngậm lấy ngón tay đó, cho con đỡ đau nhất. Và tự nhiên dường như có một cái sức ấm nào đó làm cho con giảm bớt đau nhất, cho nên con thiếp đi, con ngủ được. Và ngay lúc đó đó, cái mục đó nó bị vỡ ra, để cái lúc nó gọi là mùi quá vỡ ra. Và lúc đó cha của con, phụ vương của con đó, vì thương con, vì nhiều con mới vừa thiếp được, cho nên sợ rằng khi nhả ra như vậy đó, làm động như vậy con lại khóc nữa, cho nên cha con không dám nhả ra. Và như nhiên cứ như vậy là nuốt cả máu lẫn bụng vào trong bụng, nuốt luôn tất cả để cho con được tiếp. Ngày lúc đó ai sẽ thấy rất là xúc động, chạy ra thả cha ta ra, thả cha ta ra. Trễ rồi, quân sĩ nó báo là vua Tần Bà Sa La mới vừa thăng hàng, thì cái niềm hối hận không nguôi nó làm cho ai sẽ thấy không thể nào mà vui thăng triều. Cho nên ai sẽ thấy bỏ hết mọi chuyện mà rất là dài dò lương tâm về chuyện này. Kể cả luật sư ngoại đạo lúc đó ai cũng thuyết phục, ai cũng an ủi, ai cũng động viên, nhưng mà vẫn chưa tiêu hết nỗi sầu và hối hận của mình. Lúc đó có ông ngự y trong triều gọi là ông Đề Bà, gọi là Jivaka, ai mà đọc kinh Pali là Jivaka, là ông ngự y, ông là một đệ tử của Đức Phật, cho nên ông mới giới thiệu vua A-sa-thế gặp Đức Phật ở trong cái giường xoài của ông. Và với các pháp thoại của Đức Phật thì vua A-sa-thế cởi nhẹ đi cái lòng sầu hãn của mình. Và khi mà A Sa Thế từ giả Đức Phật mà ra về, thì Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo còn ở lại: này các vị tỳ kheo, cái vị vua trẻ vừa rồi nếu không có cái tội giết cha, thì ngay chỗ ngồi đó người đó đã đủ điều kiện để chấp dự lưu, tức là cái tình thánh đầu tiên là trở thành thánh đệ tử lưu. Nhưng vì cái nghiệp chướng nó gây cái được trở ngại, tức là cái tội giết cha, cho nên vì nó không thể đắc quả được. Và ở đây có nhiều cái vấn đề nghi vấn, và tôi cũng kể câu chuyện đó để trước hết có một vài vấn đề để chúng ta thảo luận với nhau. Trước hết, khi mà đề bà đặt ra mà xin cai quản giáo hội, thì Đức Phật có nói câu là ngay cả Xá Lợi Phất và Quyền Liên là hai vị thượng thủ, để tưởng thượng thủ ở trong chúng mà đại chúng rất là kính ngưỡng, mà ta còn không giao lại thì làm sao ta có thể giao lại cho ngươi? Thôi ngươi bỏ ý định đó đi. Thì lúc đó thì bà đặt ra mới cấu kết với A Xà Thế, rồi mới thả con voi sai để mà dài dò Đức Phật và tăng đoàn. Chúng ta nghe câu chuyện đó, rồi Đức Phật dùng tâm từ của mình để cảm hóa, vân vân. Nhưng mà tại sao, tôi hỏi với tưởng này nghe, tại sao Đức Phật không giao cho Xá Lợi Phất một Quyền Liên? Hai vị đó là hai vị thượng thủ nhất, một vị là trí tuệ đệ nhất, một vị là thần thông đệ nhất. Tại sao vậy? Tại sao Ngài không giao cho hai người này? Tại sao? Đừng có chép bài sửa liền ha. Hãy suy nghĩ. Đừng nào không ra chép bài sửa. Tại sao vậy trời? Quý Phật tử có nghe trong lịch sử là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Một Liền Tiên là hai vị đệ tử thượng thủ nhất ở trong tăng đoàn, có nghe nói không? Một vị là trí tuệ đệ nhất, mà cái vị đó gọi là có thể thay thế Đức Phật để chuyển pháp luân. Có nhiều khi trong pháp hội đó, Đức Phật như là lên pháp tòa rồi Đức Phật ngồi, rồi Phật kêu Ngài anh ai trải cái căn nhà lê, tức là cái y thượng. Ngài nói là Ngài có thể kêu hôm nay ta mệt mỏi, ta phải nghỉ ngơi, hôm nay Xá Lợi Phất sẽ thay ta để có buổi pháp thoại với các thầy khác. Rồi sau khi Ngài nằm xuống thì Ngài Xá Lợi Phất chúng ta mới nói chuyện với đại chúng một bài nói chuyện. Và sau khi Ngài Xá Lợi Phất đã nói chuyện xong, vừa chấm dứt bài pháp thoại đó, thì lúc bây giờ Đức Phật ngồi đó. Ngài các thầy khen thật là Xá Lợi Phất thật là đại biện tài, Xá Lợi Phất thật là đại trí tuệ. Đối với vấn đề đó, nếu mà ta là ta nói thì ta cũng sẽ nói như Xá Lợi Phất thôi, các ngươi hãy thọ trì. Thì từ đó là những cái bài pháp thoại của Ngài Xá Lợi Phất vẫn được ghi trong kinh. Bởi vì kinh là gì? Là những điều Phật nói. Mà cái điều này là cái này là không phải Ngài Phật nói, Ngài Xá Lợi Phất nói, nhưng mà có một cái bảo chứng của Phật. Tức là Ngài ngồi Ngài nói đầy cái tỳ kheo, trí Xá Lợi Phất thật là trí tuệ, đại trí tuệ, thật là đại biện tài. Cho nên về vấn đề này, nếu ta nói đi nữa, ta cũng chỉ nói như Xá Lợi Phất thôi. Như vậy các ngươi hãy thọ trì. Thì khi mà Ngài nói vậy đó, với một sự xác chứng đó, thì cái điều Ngài Xá Lợi Phất nói đó trở thành được ghi lại trong kinh, giống như Đức Phật. Cho nên đó là một vị mà gọi là thay Đức Phật được truyền pháp luân. Và chúng ta còn được nghe một cái tên, nghe một cái danh xưng nữa gọi là tướng quân chánh pháp. Mà có nhiều cái danh thoại nó ngộ. Có một cái vị là thí chủ đó, người ta muốn cúng dường, cúng dường, cúng dường đi. Cái người ta nói con cúng dường Đức Phật. Ê, xong cái bà Đức Thế Tôn, con còn muốn cúng dường pháp nữa. Thì Đức Thế Tôn dạy con cúng dường làm sao? Cái ngày đó lại cũng ngày nay đi, đó là trưởng khố chánh pháp. Trưởng khố chánh pháp có nghĩa là người giữ kho chánh pháp. Chúng ta biết rằng chúng ta có cái duyên để mà tiếp cận với giáo lý của Đức Phật và ghi lại trong tam tạng giáo điển, hoàn toàn là nhờ Ngài A Nan. Ngài có một cái trí tuệ tuyệt vời, là một khi mà lọt lỗ tai Ngài giáo pháp Đức Phật là Ngài trùng tuyên lại là y chang vậy. Cho nên nhờ đó sau này mới kiếp tập mà ghi chép lại là giờ Ngài A Nan đa văn đề chích. Cho nên Ngài A Nan được gọi là một trưởng khố chánh pháp, tức là người giữ kho chánh pháp. Cái Đức Phật đó cúng dường pháp phải không? Rồi cúng A Nan đi, ông đó là trưởng khố chánh pháp. Cái này lại bạch cái này, bạch tôn giả A Nan, con cúng dường pháp. Kêu ra, phải không? Không dám. Rồi cúng này sẽ là mất kẹt tướng quân chánh pháp. Nha, cái người này nha, nó đem lại cho bị gì tướng quân chánh pháp còn cao hơn là trưởng khố chánh pháp. phải không? Ông đang giữ kho kia chứ ông kia là ổng là tướng quân, ổng có thể là ổng là tướng quân, là cầm quân hiện tướng rồi nghe, ổng là còn cao hơn ông giữ kho này. Đem lại bạch ngài Sa La Phất, bạch bạch tôn giả, con xin cúng dường pháp. Biết gặp mình với chắc mình nhận liền. Ngài Sa La Phất ổng cúng dường Đức Phật, cái đấng pháp vương vua pháp. Tôi đây có nghe thấy ông pháp vương không? Đó là vua chánh pháp. Ông này là trưởng hố chánh pháp, ông này là tướng quân chánh pháp, ông này là vua của chánh pháp. Rồi cúng dường pháp, đấu cuộc cúng dường pháp cũng đem lại Đức Phật. Đó, vậy. Và bây giờ tôi trở lại, tại sao mà Đức Phật không giao cái quyền quản lý giáo hội lại cho Sa La Phất và một phiền đi? Tại sao vậy? Nãy giờ là tôi kể chuyện vòng vòng vậy để chúng ta có thời gian tôi suy nghĩ. Tại sao đây? Lý do gì? Rõ ràng là không mời.
Dạ bạch sư, theo cái suy nghĩ của con thì ngay cái thời điểm đó, nếu mà Đức Phật giao cái quyền hành của giáo hội lại cho hai ngài
một cái micro là lớn trên dưới ta xa xa nghe.
Dạ hai ngài một Kiền Liên và Xá Lợi Phất thì hai ngài đó sẽ bị sự sát hại của Đề Bà Đạt Đa.
Ồ, sao mà cô có thể võ đoán như vậy? Tự nhiên cái con dựng lên cái đó thôi.
Dạ,
tôi là Đề Bà Đạt Đa, tôi là, nếu tôi là một người biện hộ Đề Bà Đạt Đa, tôi nói là cô sớm nghi xấu cho thân chủ của tôi. Có cơ sở căn cứ nào mà nghĩ là thân chủ của tôi xấu như vậy? Tự nhiên cô đặt lên, tôi không khéo tôi sẽ phản đối điều này, tôi sẽ là khiếu đại diện để dù khổng đầy.
Tại vì
có cơ sở gì đâu?
Tại vì để bà Đạt Đa còn
trời ơi, tôi có xấu một vài chuyện thôi chứ tự nhiên gán cho tôi cái chuyện này hết, hình như ép người quá đáng. Cái này là tội vu khống đó nha. Chưa có cơ sở gì hết. Rồi, ai đã tìm ra lý do vậy? Vậy là chế bà sữa đó nghe. Chế bà sữa là không nhớ dai đó nghe. Một lý do rất là đơn giản là tôi hỏi như vậy để tôi thấy là chứng tỏ ở đây chúng ta không theo dõi lịch sử. Theo lịch sử, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều nhập niết bàn trước Đức Phật. Đây là lý do. Trời ơi, tôi giao lại cái gia sản cho tôi, phải người nào sống dai hơn tôi chứ, mấy người này chết trước tôi lấy gì tôi giao, phải không? Đơn giản là tại vì ngài Xá Lợi Phất khi mà ngài nhập niết bàn, ngài xin Đức Phật về quê hương của ngài, và ngài nhập niết bàn trong cái phần mà trước đây ngài được sinh ra, và nhân đó ngài độ được bà mẹ của ngài trước đây không có lòng tin đối với Phật pháp mà là một tín đồ của Bà La Môn. Và do vì cái duyên của ngài viên tịch tại nhà đó thì bà mẹ của ngài trở nên có tính tâm đạo Phật. Lúc đó Đức Phật vẫn còn tại thế, và khi mà ngài Xá Lợi Phất xin phép để về nhập niết bàn là Đức Phật cho phép về. Và ngài Mục Kiền Liên, cái sự ra đi của ngài cũng là một cái điều đáng cho chúng ta suy nghĩ. Mà ngài Mục Kiền Liên là cái ngài rất là quen thuộc trong ngày rằm tháng 7 mỗi năm, phải vậy không? Ngài đó là vị thần thông đệ nhất. Nhưng mà quý vị tự biết cái chết của ngài như thế nào không? Thì phải, ngài bị ngoại đạo đánh hội đồng cho đánh chết. Bây giờ quý tao tự tôi hỏi này, bắn chết chứ đâm chết chứ đánh chết, cái nào thê thảm hơn?
Đánh chết
là thê thảm. Bắn chết thì bắn cái đùng cái chết rồi, đâu có đau đớn gì nhiều nữa. Đâm chết cũng đâm vài nhát là chết rồi. Nhưng mà đánh mà cho tới chết là quý vị tự biết rằng cũng là phải chịu đựng lắm, phải bằng dập lắm mới chết được. Đánh chết là thê thảm vô cùng. Mà ngài còn bị đánh chết, đánh hội đồng chết, và xong rồi nó dùi xác của cầu tiêu luôn. Đức Phật sau khi nghe tin rồi kêu các vị tỳ kheo đem ra tắm rửa sạch sẽ, trà tỳ người lấy Xá Lợi ra thờ. Ngài vẫn có Xá Lợi. Cái điều đó là nếu chúng ta không hiểu về nhân quả của Phật pháp, chúng ta trời ơi, tu hành cho tới ngày thần thông quảng đại mà trong số đệ tử của Đức Phật không ai thần thông bằng hết, mà rốt cuộc cái biển ngoài đạo đó đó, vậy thì sao cả? Vậy thì tu mà không biết có đứng đứng gì không? Tôi đó giờ tôi tu dữ lắm đó, sao mà bà nội tôi cũng tu dữ lắm, sao bị đụng xe chết cả? Này chắc là tu hành không đinh quá nha. Chúng ta dễ có mất niềm tin. Đâu có phải là mình tu hành ngon lành đời này mình chết rất ngon lành, ai mà tu hành ngon lành như ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, tức là không còn giải thoát khỏi sinh tử rồi đó, nhưng mà cái chết của ngài vẫn là một cái chết rất là thế thật. Cái chuyện đó là trải nghiệm trong quá khứ thôi, các vị đi kêu có lúc giờ lấy làm thắc mắc, và cái tôi trời ơi ngài Mục Kiền Liên là tụi con tôi theo không có bằng ngài Mục Kiền Liên, là thần thông đệ nhất, quảng đại đệ nhất, là như là mấy con như là rồng, mấy con gì là ngài hàng phục hết trơn trong lịch sử chúng ta biết. Mà tại sao ngoại đạo phổ động vậy, nghiệp làm sao mà như vậy nè? Cái điều này làm cho người ta cũng hoang mang lắm. Cho nên hỏi Đức Phật nói rằng cái nào mà chúng ta nhân quả của chúng ta, và nếu mà nói nhân quả rồi tới đó làm thân thì cái chuyện đó chúng ta cũng đổ thừa một cách mơ hồ. Nhân quả cái gì mới được, cho nên Đức Phật mới nói ra một cách rõ ràng. Chứ người ta nói chắc cái đó do nghiệp, chắc cái đó qua nhân quả, coi chừng nó mơ hồ vậy. Nó giống như người bây giờ ta nói không phải tẩy anh, không phải tẩy em, chắc là trời xui khiến, đổ thừa lại ông trời. Ông trời ông không có khiếu nại vậy, không có phản đối vậy, đó chắc tại trời quá cho nên mình mới sai theo. Mơ hồ rất là chúng ta đổ thừa nhân quả, đổ thừa nghiệp một cách mơ hồ như vậy. Cho nên Đức Phật thì giải thích rõ ràng để có đi theo vào nhiều đời sống về trước. Một người Liên là tiền thân của một người Liên là con của hai, có cha mẹ già mà mù, rồi lập gia đình, rồi trong cái đời sống gia đình lụt đột nữa, bà vợ mới chịu nổi rồi, cho nên bây giờ phải làm sao, phải làm sao giải quyết ông già bà già mù này, mù mà gánh nặng mà, cho nên nó biết là nghe lời vợ sao mà cũng nhiều đêm nhiều ngày mà cũng rủ rỉ rồi. Cho nên siêu lòng sao, cho nên thực hành kế hoạch, tương tự cái kế hoạch sao, tức là đưa ai mà đi một đoạn đường xa vô tới rừng nghe, và vô tới rừng rồi đó thì lúc bây giờ ông giả làm có một cái bọn cướp tấn công, bắt đầu ông la cướp, rồi ông lấy cây đập ông già bà già. Lúc đó mới đập thì đâu có chết liền đâu, bà mẹ ông nghe nói vậy, bà mẹ ông rất thương con, chạy đi con, chạy ba mẹ đây, chạy đi con, cướp đi giết con à, chạy đi. Có cướp nào đâu, ổng vừa la ổng vừa đập, ổng đập hai bàn chết. Cái tội như vậy đó quý phật tử, thấy cái tội vậy mà không trả quả báo, bị trúng đập là làm sao như vừa phải không? Cho nên chính vì ổng đánh chết cha mẹ ổng, cho nên sau này bị là dù cho có duyên giác ngộ mà như vậy cũng chưa có phải mà gọi là trừ được cái quả báo. Cho nên nhân duyên hộ ngộ thời, ổng phải bị đánh lại mà đánh cho cái chết. Tương tự thấy hợp lý không? Rất là xứng đáng nhân quả. Vậy trở lại cái chuyện mà khi mà một Kiền Liên mà xóa lợi phất mà đã trật hết rồi, Đức Phật vẫn còn sống. Mà quý ông tử đừng có nghĩ rằng Đức Phật là con người giác ngộ một cách hoàn toàn là như tự tại hết ha. Đức Phật vẫn còn có một cái cảm xúc rất là đời thường. Đức Phật nói cái gì thì theo này, có thể theo ta cảm thấy như khi mà Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã niết bàn rồi, ta cảm thấy giáo hội này dường như trong lòng. Tức là chúng ta phải biết rằng cái lòng của Đức Phật mà đối với Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là ngài rất là quý. Hai vị đệ tử rất là tâm đắc, rất là hài lòng đối với Đức Phật. Mà hai vị này nhập niết bàn rồi, Đức Phật thấy giáo hội dường như trong lòng. À, nếu mà chúng ta hiểu lịch sử vậy thì chúng ta sẽ trả lời cho câu tại sao Đức Phật không giao lại cho một Kiền Liên và Xá Lợi Phất, rất là dễ. Lý do đơn giản, tịch trước mà, nhưng tịch trước làm sao giao lại được? Giao phải là cái người kế thừa, mà sau khi mình tịch rồi, sau khi mình niết bàn rồi thì giao lại người này, chứ không này tịch trước mà hết trơn giao lại sao được giao? Phải vậy không? Đương nhiên là vậy. Cái này thôi chúng ta không hiểu lịch sử. Rồi, đó là một vấn đề. Một vấn đề khác, đây là vấn đề nhân quả rất là quan trọng. Cái điều này tôi không nghĩ ra, nhưng mà có một số người Phật tử đặt hàng. Chúng ta là có một Phật tử trong cái thuộc vụ của Pháp Đàn. Phật tử hỏi tôi như vậy. Thật sự trước khi Phật tử hỏi đó tôi không nghĩ ra. Phật tử hỏi bạch sư, con thấy nếu mà bây giờ tôi thường hay kể câu chuyện lịch sử đó, nếu mà ông vua A Xà Thế ông giết cha, nếu khi không mà ông giết cha thì ông bị cái tội đọa địa ngục, là tổ ngũ gây chạy tội đó, chỗ đó là lớn nhất đó, thì chuyện đó phải đi, không ai khiếu nại. Nhưng mà rõ ràng khi chúng ta biết tiền căn hậu quả thì chúng ta biết là trước đây ông vua Tầm Bà Sa La ông cũng cái nhân này, tức là dù cho ông không có trực tiếp ra lệnh đi nữa, nhưng mà chỉ cần ông thể hiện ý muốn là ta muốn có con số, thì đây tức là một bản án tử hình dành cho ông đạo sĩ. Mặc dù ông không có ra lệnh, nhưng mà ông cũng không có ý ngầm gì hết. Nhưng mà khi nói như vậy thì đạo sĩ biết ngay rằng mấy ông quan cận thần này ông sẽ giúp mình thôi, tự nhiên phải đưa tới đó. Mặc dù ý của Đàn Hoàng Sa La không có ý đó, nhưng mà cũng vô tình bức tử đạo sĩ. Cho nên sau này đạo sĩ lại là thế, bức tử lại Tùng Bà Sa La. Đáng lẽ theo lẽ công bình mà nói đó là phải huề chứ, mà chẳng những không huề mà A Xà Thế đã bị cái tội, mà cái tội đó không phải cái tội bình thường, cái tội rất nặng, tức là tội giết cha, không có giảm khinh. Tại sao? Khi mà quý vị được nghe câu chuyện này, tôi nếu mà tôi là một luật sư, tôi biện hộ cho thân chủ tôi là A Xà Thế, tôi nói rằng đáng lẽ sao phải khi không thân chủ tôi giết cha nó, ổng rồi đó ổng bức tử tôi là thân chủ của tôi mà, tức là tôi là nó là đạo sĩ đó. Bây giờ thì tôi bất quá là đòi lại sự công bằng thôi. Đáng lẽ thì huề, còn không huề đi nữa đó thì cũng tội nào cũng nhẹ nhẹ như vừa thôi, chứ không tội giết cha là tội rất nặng như đó quá, không có một sự giảm khinh nào hết chứ. Thành ra bây giờ tôi không yêu cầu huề đâu, nhưng mà tôi yêu cầu giảm khinh chút, đừng có rơi vào tội giết cha. Không được, phải là tội giết cha. Vậy thì tội nghiệp thân chủ tôi nói như nào? Ê, tôi tự động vấn đề. Vậy là hình như hơi ép ta sẽ thế không?
Tại vì ổng hành hạ qua một thời gian dài quá là... hạ ông cha đó.
Tôi cũng được đi. À, nhưng mà vậy thì tôi không có biết quề, tôi không có tha bọn, nhưng mà có bắt tội bắt nhẹ nhẹ thì cũng biết. Bởi vì nó có cái dính líu rồi đó, ông vua Tầm Bà Sa La ông cũng bức tử ra chứ phải ông trong sạch gì đâu. À, cũng có vấn đề thì dính tới chứ không phải là hoàn toàn khi không. Vậy mà ông đang làm thì tôi chịu chọn cái tội đó thì không nói. Mà bây giờ thì Tầm Bà Sa La trước đây thì cũng bức tử đạo sĩ, ông cũng gieo cái nhân. Thành ra bây giờ thì tôi không có đồng ý, tôi không có yêu cầu mức độ là tha bổng, nhưng mà có bắt tội thì nhẹ thôi, chứ trời ơi tội giết cha nặng ghê lắm là nghe. Không có giảm khinh chút nào, tôi chỉ yêu cầu nó hơi nhẹ nhẹ chút thôi. Nhưng mà thực tế là nên nhân quả thì không có nhẹ được chút nào hết, giết cha là cái tội, tội như là tội. Vậy thì sao đây? Lý do gì mà chúng ta như là bắt tội A Xà Thế mà lại cho ông tâm phục khẩu phục, chứ không thì ông là cứ kêu ca hoài, ông cứ là khiếu đại hoài. Vậy là sao Phật tử khi mà đặt cái nghề đó tôi thì Phật tử nó muốn khiếu đại cho A Xà Thế. Bây giờ chúng ta phải làm sao cho A Xà Thế phải tâm phục khẩu phục, nhận cái tội đó là tâm phục khẩu phục. Vấn đề nhân quả như vậy thì sâu xa vô cùng. Để chết phải sửa không? Chết phải sửa sớm thì ngành nó mất lợi hết đó. Nhưng vấn đề này tôi nghĩ rằng là khó phân tử nào mà không chết phải sửa đâu. Nãy thì mình dự định tới mấy giờ? 8:30 phải không? Nãy 6:30 phải không? 8:30. Bây giờ thì chưa đâu, hơn 7:30 một chút. Bây giờ trước hết chúng ta bàn về vấn đề nhân quả. Quý Phật tử nghe vấn đề nhân quả là một vấn đề rất quen thuộc, phải không? Phải vậy không? Nhưng mà không biết là quý vị tự nghiên cứu vấn đề nhân quả, không biết là ngồi xuống xem qua hay là cởi ngựa xem qua. Rồi, tức là kỹ lắm rồi, nghiên cứu rất kỹ rồi, phải không? Phải vậy không? Vậy rồi, giờ trả lời giùm tôi, kỹ rồi là phải là am tường hết, thấy không? Trả lời tôi, nhân là gì? Nhân là gì?
Nhân là nguyên nhân.
Ờ, nhân là nguyên nhân. Có ai hiểu được gì không?
Nhân là gieo trồng này.
Gieo trồng là gieo nhân. Nhân là hành động. Trời, gần gần nữa, có lý.
Nhân là hộp giống. Nhân là hộp giống.
Nhân là hộp giống. Đó. Chính xác. Bây giờ tôi nói hai cái nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen, nhân là hộp giống. Chỉ thôi. Quả là trái. Chỉ thôi. Nghĩa là hộp sẽ lên trái. Dĩ nhiên nó qua quá trình thành cây mà mới có trái. Cho nên người ta nói nhân nào quả nấy. Như vậy thì luật nhân quả tức là nói một cách chính xác nghĩa đen là luật hộp trái. Thì đen, thì bóng đây, bóng đây nhân là những hành động tạo tác qua thân khẩu ý của chúng ta. Khi chúng ta có một hành động của thân, ha, tức là ta tắt đường hoặc là ta giật đồ, đó là hành động của thân, là chúng ta gieo một nhân. Chúng ta có một lời nói của miệng, tức là chúng ta khen ngợi người nào đó hay là chúng ta bán hạ người nào đó, ha, là chúng ta gieo một nhân. Nhưng đó là xấu hay tốt tùy theo cái chuyện, có thể mang lại hạnh phúc hay khổ đau cho mọi người. Chẳng những như vậy, chúng ta suy nghĩ theo cái ý thôi, tính chuyện đó thôi, là chúng ta đã gieo một hạt giống. Dĩ nhiên theo cái quy luật mà hạt giống mình lên cây có nhiều, rất nhiều loại hạt giống. Có những hạt giống chừng 3 tháng sau chúng ta có trái, phải không? Thì ớt, thì lúa. Nhưng mà có hạt giống cây xoài, bà đang có trái chưa? Chưa, rồi 3 năm sắp lên, cứ khó chưa? Như vậy thì tùy cái loại hạt giống mà chúng ta có cái trái, tức là kết quả của nó gần hay xa, và cái yếu tố thời gian. Khi mà nói tới luật nhân quả, thì phải nói một cách chính xác và đầy đủ như thế này, là nhân, duyên, quả báo. Duyên là những điều kiện tác động. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ như một hạt lúa, đó là gieo nhân. Mình gieo một hạt lúa, gieo một hạt lúa tức là gieo một nhân. Như vậy hạt lúa là cái nhân đó, chứ không phải hạt lúa là cái sự gieo của ta. Hạt lúa là cái nhân chúng ta gieo xuống, thì nó cũng phải hội đủ một số những duyên khác nữa, là độ ẩm của đất, rồi phân bón, rồi nước, rồi sức nóng mặt trời, rồi bàn tay chăm sóc. Đủ chưa? Đủ chưa? Còn một yếu tố nữa là thời gian. Thiếu yếu tố thời gian này chúng ta không có quả. Đầy đủ tất cả cái kia mà thiếu yếu tố thời gian là không có quả. Phải đầy đủ yếu tố như thời gian. Tất cả những cái đó, yếu tố đó tác động vô cái nhân là cái hạt lúa, thì cuối cùng cộng với tất cả cái duyên kia thì chúng ta sẽ có được quả, tức là cái bông lúa. Và như vậy thì cái chu kỳ như vậy, tức là nhân, duyên, quả báo, cái chu kỳ này là trọn. Một cái chu kỳ này chúng ta gọi chung là nghiệp, là nghiệp. Chúng ta phải hiểu vậy nghe. Và chúng ta đừng có ấn tượng chữ nghiệp là xấu nghe. Chúng ta nói bị người ta giật rồi trả nghiệp đó, gặp cái nghiệp đó, lãnh quả báo, trúng số độc đắc rồi lãnh quả báo rồi đó. Quả báo gì? Quả báo lành. Nó là thọ quả đó, chút số độc đắc là thọ quả đó. Đấy, bây giờ tôi nói là cái nhân trước đi, lát nữa tôi nói quả. Như vậy thì nhân tức là những cái hạt giống mà chúng ta gieo, rồi khi nó tạo động tất cả cái duyên nó đưa đến kết quả, thì chọn cái chu kỳ này gọi là cái nghiệp. Và vậy nếu người ta phân tích ra một cách chi ly thì gọi là nghiệp nhân, nghiệp duyên và nghiệp quả. Cho đến khi chúng ta gặp cái quả thì cái chu kỳ nhân quả nó được tròn xong là hết. Đâu lúc đó là chậm dứt. Nhưng nếu chúng ta gieo một nhân mới thì nó cũng phải chờ một yếu tố duyên nữa rồi nó sẽ kết thành một cái quả mới. Khi nào chúng ta gặt hái cái quả thì mới là tròn xong một chu kỳ về nghiệp. Phải vậy không? Ví dụ như chúng ta gieo hạt giống ở ngoài hạt lúa, chúng ta cắt xong rồi thì tròn chu kỳ, và muốn cắt nữa được không? còn gốc rễ không nó cắt gì nữa, hết quả rồi, ta gặp quả là xong. Phương Tử có đồng ý cái này không? Thầy, vậy như vậy thì nghĩa bóng của nhân là gì? Là hành động tạo tác của chúng ta qua thân khẩu ý. Cái này còn gợi hứng, gợi cho chúng ta một cái vấn đề này nữa mà chúng tôi có một lần hình như đi qua như trong số ta bằng Phật tử hỏi tôi ba lần như vậy ở ba chỗ khác nhau trong một cái chuyến đi. Khi cái này tôi gợi ra mai mốt, bữa nay không có dịp thì mai mốt chúng ta sẽ gặp lại cái đặt. Khi chúng tôi có một ý nghĩ tính thôi mà chúng tôi không có thể hiện qua thân khẩu thì cái này chúng tôi có hậu quả hay không? Hay để ý, ta để lại sau này cái đề toán này chúng ta sẽ giải đáp sao. Bây giờ trở lại cái vấn đề chu kỳ của nhân quả như vậy. Nãy giờ ta định nghĩa là nhân rồi, bây giờ tôi định nghĩa về quả. Về quả là gì? Xin nhắc lại là vấn đề nhân quả này hình như chúng ta rất là quen thuộc. Cái khái niệm về nhân quả là một khái niệm rất là sơ đẳng đầu tiên. Vậy bây giờ người ta định nghĩa nhân rồi, xong rồi bây giờ ta định nghĩa quả là gì? Hồi nãy có người nói nhân là nguyên nhân, đừng có trả lời của tôi cái câu quả là kết quả. Quả là cái trái là nghĩa đen, chính xác. Nhưng mà nó nói là nó phù hợp với cái nhân là nghĩa đen, là cái hột giống thôi. Còn bây giờ nghĩa bóng là thế nào? Khi mà chúng ta nghe nói định nghĩa cái nhân thì đừng có đề cập tới cái chữ nhân giùm tôi. Ví dụ như tôi định nghĩa nhân là hột giống, tôi không có đụng tới cái chữ nhân nghe. Nhưng mà đó là nhân là nguyên nhân, là khó chính chữ nhân, nó trọng là không định nghĩa gì được hết. Bây giờ nói tới để định nghĩa chữ quả là đừng có đụng tới cái chữ quả giùm tôi.
Khi mà
định nghĩa cái nhân thì đừng có đụng tới cái chữ nhân. Nhân là hạt giống, nhân là hành động tạo tác của chúng ta qua thân khẩu ý, có đụng tới chữ nhân gì đâu, phải không? Bây giờ định nghĩa về quả, đừng có đề cập tới chữ quả. Đi, có chữ quả phải rồi. Mời.
Sao vậy?
Rồi nói đi.
Quả là hoàn cảnh tạo ra do hành động.
Hoàn cảnh mà chúng ta nhận lãnh. Rồi, cái đó cũng là một câu trả lời. Xin mời.
Quả là những cái tình huống
hoàn
cảnh nó đem đến
cho
mình,
chúng ta
làm.
Rồi, cái này gần như đủ hết rồi, có ai muốn nói gì khác không? Trước đây tôi định nghĩa quả là gì? Quả là tất cả những hoàn cảnh, những tình huống đưa đến chúng ta phải thọ lãnh. Tôi chưa có động tới chữ quả nào hết trơn nghe. Chúng ta phải thọ lãnh thôi. Cái hoàn cảnh đó có thể là một hoàn cảnh tốt, có thể tình huống đó có thể tình huống tốt hoặc tình huống xấu. Hoàn cảnh đó có thể hoàn cảnh tốt hoặc hoàn cảnh xấu và đưa đến chúng ta phải thọ lãnh. Không có nói chữ quả trong đó, phải không? Rồi, trước đây tôi định nghĩa vậy đó. Nhưng mà cái đó nó hơi dài dòng, sau này tôi định nghĩa chắn gọn hơn. Sau này tôi định nghĩa cái gì thì nó dễ cho mình nhận ra hơn. Quả là tất cả những cái gì gọi là bị và được, cái đó là quả. Chúng ta được cái này, chúng ta bị cái kia, tất cả cái đó đều gọi là quả hết. Có hai loại, những cái mà cái quả mà chúng ta gọi là bị đấy, đó là quả xấu. Và những cái chúng ta gọi là được đó, quả tốt. Quả là gì? Quả là tất cả những gì mà chúng ta gọi là bị và được. Vậy đó, nó rất là rõ ràng về chữ quả. Phải không? Đâu có dài dòng như kia. Hồi trước tôi cũng định nghĩa hoàn cảnh tình huống đó, mà sau này tôi định nghĩa bị là được là quả rồi. Cái nào bị là được, chúng ta xác định cái quả rất là dễ, nhận diện cái quả rất là dễ. Cái nào mà đi sau cũng biết bị, cái nào đi sau cũng biết được là quả hết. Chúng ta được trúng số, quả báo đó là báo lành. Chúng ta được đắc đạo, chúng ta bị trù dập, vân vân. Chúng ta được khen, chúng ta bị chê, chúng ta bị trộm nó cãi cửa, chúng ta bị người ta vô cớ vu khống, mình bị vu khống, quả báo. Thế làm sao bị là quả báo, mà quả báo là dòng tôi chúng ta cái nào được hay là quả báo tốt đó, có hai loại đó. Dạ, ta biết rõ nhân quả rồi phải không? Dạ, tôi hỏi. Và tôi nhắc lại cái là khi mà cái chu kỳ nhân quả cho đến từ nhân mà nó đến cái quả là tới đây là trọn một chu kỳ nhân quả. Nếu chúng ta có một hành động nào đó, lời nói nào đó, không ý nghĩ nào đó, chúng ta thực hiện thêm thì đó là một nhân mới, phải gì không? Phải không? Bây giờ trở lại Cần Bà Sa La, chế vua A Xà Thế và đạo sĩ. Bây giờ ta biết hết rồi nha. Tôi hỏi thế này: trường hợp vua Tần Bà Sa La và đạo sĩ, nha, nhớ chúng ta đóng khung vô chỗ này. Vua Tần Bà Sa La và đạo sĩ, thì vua Tần Bà Sa La là gieo nhân hay gặt quả?
Hai cái luôn.
Không có hai cái đâu, cái thôi.
Gieo nhân.
Đối với đề tôi nói là bây giờ mới có một từ nó gặp quả, tôi nói giữa Tần Bà Sa La và đạo sĩ đó, Tần Bà Sa La có bị cái gì không, có được cái gì không, sao gọi là gặp quả? Nếu mà nói bị gì đó thì bị với A Xà Thế thôi chứ đâu có bị với đạo sĩ đâu. Cho nên tôi nhắc lại là tôi đóng khung cái chỗ ai vô Tần Bà Sa La với đạo sĩ, giữa hai người này nè, Tần Bà Sa La gieo nhân hay gặt quả?
Gieo nhân.
Xác định là gieo nhân, phải không? Tức là vô tình bức tử đạo sĩ, phải không? Đúng chưa? Như vậy ông này gieo nhân tới đây là giết chưa, cho đến khi ông gặt quả thì mới gọi là huệ, mới giết được, phải không? Sau đó quả nhiên Tần Bà Sa La đối với A Xà Thế, nhớ nghe, Tần Bà Sa La bây giờ đối với A Xà Thế thì Tần Bà Sa La là gieo nhân hay gặt quả? Nhớ nghe tôi lặp lại nha. Tần Bà Sa La với A Xà Thế thì Tần Bà Sa La là gieo nhân hay gặt quả? Tần Bà Sa La có làm gì A Xà Thế không mà gọi là gieo nhân? Tần Bà Sa La bị A Xà Thế bất tử, phải không? Như vậy thì Tần Bà Sa La là gieo nhân hay gặt quả?
Gặt quả.
Rõ ràng trước đây Tần Bà Sa La gieo nhân với đạo sĩ, và bây giờ gặt quả với A Xà Thế. Vậy là xong. Tần Bà Sa La tới đây là xong. À, rất là công bình. À, rất là hoàn chỉnh về cái chu kỳ nhân quả. Nhưng bây giờ trở lại Tần Bà Sa La với đạo sĩ này. Nhớ nghe tôi lặp lại lần nữa. Tần Bà Sa La với đạo sĩ, là đạo sĩ là gieo nhân hay gặt quả? Tần Bà Sa La với đạo sĩ trong cái khung cảnh này thôi. Tôi không có nói từ đâu gì, tôi hỏi gặt quả hay gieo nhân thôi. Tần Bà Sa La, tôi nói đạo sĩ nghe. Tôi nói đạo sĩ nghe, giữa Tần Bà Sa La hồi nãy tôi đề cập cái Tần Bà Sa La rồi, giữa Tần Bà Sa La với đạo sĩ thì hồi nãy tôi đề cập Tần Bà Sa La rồi, ông gieo nhân bức tử người ta, sau này ông gặp quả, đó là Tần Bà Sa La. Tôi dạy qua bên, bây giờ giữa Tần Bà Sa La và đạo sĩ nè, thì bây giờ tôi hỏi tới đạo sĩ này nè, trong cái khung cảnh này, trong cái bối cảnh quan hệ giữa hai người này là đạo sĩ và Tần Bà Sa La, thì đạo sĩ là gieo nhân hay gặp quả?
Gặp quả thôi.
Làm gì đạo sĩ, làm gì Tần Bà Sa La mà gieo nhân? Ông có làm gì tham khẩu ý không? Ông bị bức tử. Đạo sĩ mà. Đạo sĩ bị bức tử. Không biết. Đạo sĩ bị bức tử phải không? Phải không? Như vậy thì ông đạo sĩ đây là ông gặt quả, phải không? Đồng ý chưa? Có ai phản đối gì không? Giữa đạo sĩ và Tần Bà Sa La này thì đạo sĩ này gặp quả, ông bị vô Tần Bà Sa La bức tử, phải chưa? Phải không? Nếu mà ông bị bức tử tức là ông gặp quả, mà gặp quả thì theo cái chu kỳ nhân quả ông phải gieo cái nhân nào đó trước đây, cái đó thì tôi chưa biết, nhưng mà chắc chắn là ông có một gieo nhân trước thì ông mới gặp quả tại chỗ Tần Bà Sa La, Phải vậy chưa? Tại đây ông gặp quả nè. Như vậy tức là cái quả này nó sẽ do một cái nhân trước của ông. Phải vậy không? Và như vậy khi mà ông gặp quả như vậy thì cái chu kỳ nhân quả của ông phải là tròn đủ, phải là xong. Tới đây là xong một chu kỳ. Nhớ là chỉ khi nào chúng ta gặp quả mới xong trọn một chu kỳ nhân quả. Đồng ý chưa? Như vậy khi ông trở thành A Xà Thế, đáng lẽ ông ngưng tại đây thì thôi, mọi chuyện nó xong rồi, tròn cái chu kỳ nhân quả. Nhưng mà A Xà Thế lại gieo một nhân mới là bức tử Tần Bà Sa La. Trong trường hợp giữa A Xà Thế và Tần Bà Sa La này thì A Xà Thế là người gieo nhân, có ai phản đối điều đó không? Gieo nhân, mà gieo nhân này có nghĩa là gì? Nhân mới. Đáng lẽ ra ông đạo sĩ, ông khi gặp cái quả đó, ông phải dừng lại đó. Thì mọi chuyện nó là rất tốt. Nhưng mà bây giờ ông gieo một nhân mới, mà ông gieo một nhân mới như vậy thì ông phải có một cái hậu quả mới của ông không? Điều này không thể giảm kinh gì được hết, hoàn toàn là một nhân mới. Đồng ý chưa? Ông không có thể ngoái được cái cũ. Cái cũ đó là tại vì ông gặp quả do cái nhân nào trước của ông rồi. Tới đó là xong rồi, vừa bụng rồi. Cái đó là công bình rồi, cái đó là hợp lý rồi. Đáng lẽ tới đây ông phải dừng lại, nhưng mà ông lại cố tình ông gieo một nhân mới đối với Tần Bà Sa La, là bức tử Tần Bà Sa La. Như vậy ông gieo một nhân mới hoàn toàn, và do đó ông phải gặt hái lấy một cái tội giết cha một cách trọn vẹn, không giảm cái gì hết. Cứ tự đồng ý đó luôn. Vậy là giờ thế phải tâm phục khẩu phục rồi, phải không? Ông không có thể ngoái lại cái chuyện mà Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La thì đúng là Tần Bà Sa La gieo nhân, ông phải gặt quả thôi. Cái chuyện đó là rất công bình. Nhưng mà cái phần của ông là đáng lẽ ông gặp quả lúc là đạo sĩ thì đã không phải dừng lại. Tại vì đó là tương xứng với một cái nhân nào trong quá khứ của ông rồi. Nhưng mà ông không ngừng lại, ông gieo một cái nhân mới thì ông phải bị cái tội mới thôi. Đâu có giảm kinh gì được đâu. Phải vậy không? Đấy. Từ đây chúng ta mới xuất ra một kết luận. Chúng ta bị phát một cách, bị một người khác phát mình. Thông thường mà nói cái tâm lý của chúng ta phàm phu, tôi sẽ phát lại một cái cho công bình, tôi đòi lại sự công bình của tôi. Phải không? Phải không? Chúng ta bị tội cái tác này, chúng ta sẽ cảm thấy oan ức. Một khi không tôi tác nó sao? Nó tác tôi. Rõ ràng mọi người chứng kiến. Tôi tác tôi trước mà, cho nên tôi tác lại một cái rồi. Phải chi? Nó tác tôi một tác, tôi tác lại hai tác, tôi chịu tội. Nhưng mà nó tác tôi một tác, tôi chỉ tác lại một tác thôi, công bình mà. Nhưng mà đối với luật nhân quả, cái tác trước của anh là xong rồi, anh bị quả báo. Cái tác trước này là anh bị tác cái gì, phải không? Đây là quả báo. Khi anh nhận quả báo, anh phải dừng lại. Còn anh tác thêm một cái nữa là anh gieo một nhân mới, phải không? Rõ ràng câu chuyện đó chúng ta cho. Vì gieo một nhân mới thì chúng ta phải bị một cái tội mới, một cái quả báo mới chờ đợi. Đồng ý chưa? Đây là một suy nghĩ sẽ đảo lộn hết tất cả những suy nghĩ bình thường của chúng ta. Chúng ta bình thường thì sao? Tôi sẽ đòi nó công bình. Nó giết cha tôi sẽ giết cha nó lại. Đó, công bình thôi. Không đâu. Nó giết cha tôi bị giết là cha tôi đã nhận tôi quả báo. Là xong. Tới đây là tròn. Tôi giết lại là tôi gieo một nhân mới. Phải gì chưa? Đây là một cái điều mà chúng ta phát hiện, chúng ta sẽ thấy rằng nó đảo lộn hết tất cả những suy nghĩ bình thường của chúng ta về nhân quả. Chúng ta không có quyền gieo một nhân mới. Nói một cách khác, chúng ta có quyền một cái nói, nhưng mà tới đó không phải dừng lại. Tới đó chúng ta sẽ chờ đợi một cái quả báo mới. Chứ vấn đề không phải dừng lại. Có nghĩa là ý tôi muốn nói gì? Người ta tát tôi một cái, tôi phải làm sao? Quề cái. Nếu tôi tát người ta là một cái thì bắt đầu có một nhân mới và tôi phải tỏ lãnh vì sao? Tại vì tôi gieo một nhân. Phải vậy không? Như vậy chúng ta muốn lãnh cái hậu quả mới không?
Không.
Thì chúng ta phải dừng lại, phải không? Và nhớ rằng nếu mà trong trường hợp này chúng ta phải dừng lại lúc chúng ta thọ quả, chứ chúng ta không thể dừng lại lúc chúng ta gieo nhân. Gieo nhân rồi là không dừng lại được. Chờ đến khi chúng ta nhận được cái quả báo của cái nhân đó, chúng ta mới có thể muốn dừng thì dừng lại, còn không muốn dừng thì làm tới nữa đi. Cho nên tôi thấy cái hình ảnh này nó giống như là mấy đứa nhỏ mà nó đánh vòng, nó nó lấy cái liềm của cái xe đạp á, tức là cái dành của xe đạp, biết không? Nó đấm, nó đấm một cái, tức là đi vào một nhân, phải không? Thì nó sẽ có cái quả, nó lăn tới chừng đó, nếu mà nó thôi, nó ngừng lại, nó sẽ ngã xuống là xong, xong trọn cái đánh của nó. Nhưng mà không đâu, nó chạy theo, mà nó vừa hơi chậm chậm, quýnh thêm cái nữa, là nó lăn hoài. Vòng nhân quả của chúng ta cũng như vậy đó. Nếu mà đạo sĩ khi mà ông nhận cái sự mà cần bà Tha La bức tử mình, ông biết đây là quả báo rồi, cho nên ông sẽ ngừng lại. Thôi rồi, tôi sẽ ngừng ở đây, không có một lòng quán trách, tức là không có sự kiện của A Xà Tế sau này bức tử lại, mọi chuyện nó sẽ dừng lại đó. Nhưng mà không đâu, ông còn đánh thêm cái nữa. Đánh thêm là ai đó? Là A Xà Tế đánh thêm. Và dòng nhân quả sẽ tiếp tục lăn. Cho nên chúng ta là những người muốn cho dòng nhân quả nó tiếp nối, hay là muốn cho nó dừng lại? Muốn cho nó dừng lại. Chúng ta phải dừng lại tại đâu? Tại lúc mà chúng ta nhận quả. Phải vậy không? Chứ không, nếu mà lúc nhận quả mà chúng ta chưa chịu thôi, chúng ta sẽ hỏi hãy sửa con mình. Chúng tôi phải chúng ta là phải làm một cái gì đó để mà đối phó lại, thì chúng ta gieo một nhân quả. Phải không? Bây giờ quý tử muốn dừng hết, phải không? Dừng hết thì phải làm cái gì? Không dễ dừng đâu nghe. Mai mốt về Sài Gòn á, dịch đi chìm, dịch đi chìm, mình phải làm sao? Quê nghe, quê chứ sao? Bị gì mình bị dịch quá? Có phải là mình đang gặt quả không?
Gặt quả
phải không? Ủa, vậy là mình bị dịch mà.
Nếu mình làm như vậy thì mình sẽ giúp cho xã hội đó giúp được càng thêm rộng
hơn. Tôi nói là chưa chắc gì mà cô bắt nó là nó làm cho. Bị gì mấy đứa nó vô tù nữa nha. Nó thiệt cho cô, đừng có nói nó cảm quá. Nó vô tù nó học thêm kinh nghiệm đó. Và mấy người đó nó ra nó còn làm dữ hơn cái lúc mình chưa ở tù nữa đó. Đừng có nghĩ rằng cái đó là luật pháp rồi đó. Cho nên cái biện pháp trừng phạt là một cái hà sách của xã hội. Cái thường sách của xã hội phải cản quá, chứ không phải dùng cái sức mạnh mà đối phó nó đâu. Cho nên Đức Phật cũng dạy, mà cô cũng là người Phật tử, lấy quán báo quán thì quán nó chặt chùm, chỉ có lấy ân báo quán thôi, quán nó mới chịu thành. Cô có thể làm những gì được? Bây giờ cô có thể làm cái gì được? Cô làm như vậy thì tôi đồng ý. Cô kêu công an bắt nó nghe, thì nó giật mình chạy. Nhưng mà cô phải nói rằng là phải phát xuất từ cái lòng cô thiệt. Tôi muốn cảm hóa nó, tôi muốn nó không còn có cơ hội để nó đi sâu vào trong cái tội lỗi của nó, chứ không phải vì tôi nóng cái của tôi. Nếu cô làm gì đó chết cái tinh thần vị tha, nó cảm động tới cái lòng của nó, và cô kêu công an bắt nó, hoàn toàn vì thương nó thôi. Điều đó cô sẽ làm cho xã hội tốt hơn. Còn cô vì một cái hàng thù, vì cái sự giữ cũ của mình, cô bắt lấy nó, tức là cô gieo thêm một cái quán thù. Hai cái đó cũng đồng thời một cái hành động thôi, nhưng đã thoát xuất từ cái tâm của mình. Cái tâm mà cô kêu bắt nó vì cái chuyện nắm cũ của mình, là cô chế dầu vô lửa. Còn cái tâm cô kêu bắt nó để cho nó đừng có làm thêm cái tội, để cho đừng có khổ, thì lúc đó cô chế nước vô lửa, nó sẽ chập tắt cái lửa. Cũng hành động thôi, nhưng mà đã phát xuất từ tâm. Cô có đảm bảo rằng cô kêu con ai bắt nó vì thương nó hay không? Nếu cô làm được điều đó thì đó là cái điều làm cho xã hội tốt hơn. Không có gieo thêm quán thù.
Mà đất nước Việt Nam không phải là tất cả người theo đạo Phật hết, như thời vua thì xưa thì mới được thôi, còn con thấy rất là mong chờ, tương lai rất là xa vời thì tất cả mọi người.
Đức Phật, cô đừng có nghĩ vậy. Đức Phật sau khi nhập niết bàn rồi, chúng sanh cũng rơi vào địa ngục. Nếu mà nói như vậy Đức Phật cũng bất luận. Tôi còn phải đụng đến những cái câu hỏi này. Có một người hỏi như ghi giấy hỏi tôi: sư ơi, sao con thấy bây giờ người ta chùa chiền cũng nhiều quá, người ta đi chùa cũng nhiều,
mà cái ác trong xã hội nó cũng nhiều quá. Đó là thực tế đó. Như vậy là làm sao đây? Đây là những vấn đề rất là sát thời đại. Và sao? Người ta nói như vậy tức là có một cái hàm ý, cái câu hỏi đó là ý. Chùa chiền nhiều, người ta đi chùa nhiều, cái ác thì đâu có giảm gì đó. Hình như có một sự tương đồng, cái chùa nhiều nào ác cũng như đấy. Thì cái đó là cái vấn nạn của những người đạo Phật. Sao? Giờ sao ta lại trả lời cái đó? Nó giống như câu nói của đó. Tức là bây giờ xã hội này vậy, đạo Phật không đâu có làm. Phải vậy đó. Nhưng mà tôi nói đúng chuyện đó. Là tại sao không thể nói là chùa chiền nhiều, người ta đi chùa nhiều, tại sao cái khác thế này? Tôi lại thấy có một sự tương đồng khác của xã hội. Bây giờ có phải là bệnh viện nhiều hơn ở đó không? Phải không? Bây giờ có phải là y học tiến bộ hơn ở đó không? Mà ngoài bây giờ người ta bệnh nhiều hơn ở đó không? Vậy có phải tại y học không? Có phải tại bệnh viện không? Bây giờ bệnh nhiều hơn ở đó, ở đó không có HIV đâu, ở đó không có ung thư. Phải vậy không? Cái gì thì có phải vì bệnh viện nhiều, vì y học tiến bộ mà con người ta được bệnh nhiều không? Thì như vậy cũng không phải là vì chùa chiền nhiều, vì người ta đi chùa nhiều mà cái khác đó. Cái đó không thể tương đồng. Một điều khác nữa, bây giờ quý tự thấy trường học nhiều hơn hồi xưa không? Cách đây mấy chục năm có phải không? Trường học nhiều hơn không? Mà bây giờ người ta cũng học đặc hết trơn luôn, phải vậy không? Như vậy trường học nhiều chừng nào người ta dốt nhiều chừng đó không? Không phải vậy đó. Trường học vậy mà nó còn chưa đáp ứng được cái chuyện mà người ta dốt nữa, còn chưa xuể nữa, phải vậy không? Không phải vì lý do trường học nhiều mà người ta mới dốt nhiều. Như vậy không phải vì do cái lý do chùa nhiều mà người ta mới ép nhiều. Không phải, hoàn toàn không phải. Phải không? Cho nên Đức Phật ấy, thì Đức Phật làm cái nhân duyên. Cho nên Đức Phật làm tất cả những cái gì mà có thể giúp cho người ta được thì Đức Phật cảm hóa người ta. Nhưng mà nói như vậy thì Đức Phật cũng phải gọi là Đức Phật không có toàn năng. Đối với những chúng sanh nào không có duyên với Đức Phật, giống như bác sĩ mà nghĩa là mình trị bệnh cho chúng sanh nó lành, là bác sĩ này đại y dương, tức là bác sĩ này là tuyệt vời, cái thuốc này là nhiệm màu. Nhưng mà đối với những cái bệnh nhân là nó không chịu uống thuốc thì nó bó tay. Vậy thôi chứ sao giờ? Cho nên không có thể nói là đạo Phật chưa làm gì được. Bây giờ cho Âu Việt Nam gì bây giờ làm được. Tôi cũng làm chứ. Tôi làm hết tất cả những cái gì có thể làm được. Ai chịu uống thuốc thì tốt, mình vui với người ta. Còn ai không chịu uống thuốc thì thôi chứ sao giờ? Đâu có phải vì mấy người chịu uống thuốc mà thôi tôi nản lòng, tôi nản chí, tôi không làm gì đó. Tôi vẫn đem thuốc cho mọi người. Là người nào có duyên uống thuốc thì uống, còn người nào không thèm uống thuốc thì thôi, phải chịu đau đớn bệnh hoạn khổ sở chứ sao giờ. Cái bằng dạy là phải tránh cái ác, tôi không thèm tránh, tôi đâu có tiếp nhận cái món thuốc này đâu, thì thôi làm đi rồi tự nhiên học hỏi kinh nghiệm chứ sao giờ. Phải vậy hết. Dĩ nhiên tôi không có đặt mục tiêu là tôi làm cho xã hội Việt Nam hay là thế giới này trở nên tốt đẹp thêm được, tôi không có đặt mục tiêu đó. Tôi chỉ đặt mục tiêu là ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đặt mục tiêu là đơn giản vậy. Phải không? Chúng ta hoàn quyền, đạo Phật là đạo tự giác. Chúng ta có quyền tiếp nhận và chúng ta có quyền không tiếp nhận. Và khi chúng ta không tiếp nhận, tôi nói tôi không tránh án, tôi không thèm làm lành, thì đó, biết là thì chúng ta sẽ có những kinh nghiệm tiếp nhận hậu quả của nó, vậy thôi. Cái điều mà Đức Phật nói là nhân nào đưa các quả ấy nghe. Rồi, chúng ta có quyền tiếp nhận và có quyền không tiếp nhận. Chỉ vậy thôi. Cho nên đây là cái lý do mà tôi tự nói vậy, tôi mới nhớ cái lý do tại sao Đức Phật khi mà tìm được đạo rồi, ngài hưởng hạnh phúc với cái khổ bồ đề trong 7 ngày xong rồi, đáng lẽ cái người mà suốt cuộc đời mà vì cái chuyện mà gọi là sinh tử của chúng sanh đó, tìm một con phương thuốc như vậy, đáng lẽ tìm ra rồi phải mau chóng lẹ làng truyền ra cho mọi người chờ đợi để mà nhận cái phương thuốc đó. Nhưng không đâu, Đức Phật đấy ta nhập niết bàn cho mình, không muốn kèm truyền cho ai. Quý tử sẽ theo dõi lịch sử. Lúc đó Phạm Thiên Sam Ba Thiên từ trên cung tờ Phạm Thiên dùng thần thông hiệu đó năn nỉ Đức Phật hoài. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đừng nhập niết bàn. Đức Thế Tôn nhập niết bàn này thế gian này sẽ chìm trong bóng tối, mất đi cái ánh sáng của trí tuệ.
Đức Phật không muốn, rồi Samathi mới thuyết phục Đức Phật. Mà Đức Thế Tôn, trên thế gian này có những người, có những chúng sanh nhiễm bụi đời nhiều, và có những chúng sanh nhiễm bụi trời ít. Đức Phật nhìn xuống hồ sen, thấy những cái chó sen nở ra dưới mặt nước, có những cái nó tới mặt nước nở ra, có những cái lên trên mặt nước rồi nở. Lúc đó Đức Phật nói là chúng sanh có nhiều trình độ căn cơ, như vậy thì giáo pháp chúng ta mở ra, ai có tai để nghe thì hãy nghe. Cho nên lúc đó tôi đọc cái đoạn đó, tôi nói ủa, Đức Phật bổ tu cái trí của sao? Phạm Thiên San Ba Thiên sao? Đợi tới Phạm Thiên San lên đây nhắc nhở cái chuyện đó, ngài nó có ý định hoàng dương nhất pháp chứ không ngài nguyện được nhập Đức Phật. Tại sao vậy? Tôi nghiệm ra được điều này, tức là Đức Phật muốn tạo một cái dấu ấn. Đáng lẽ ra chúng ta đọc lịch sử Đức Phật, chúng ta phải thắc mắc chỗ này. Người nào mà đọc mà không có thắc mắc gì hết, giống như mấy đứa nhỏ này nó đi đâu nó dòm mà nó không có hỏi gì hết. Đứa nhỏ này nó không có hiểu sâu vấn đề đó, sau này nó không có thành công trong cuộc đời. Nó phải thấy cái này sao lạ vậy, mấy đứa này như vậy. Cho nên chúng ta đọc lịch sử tới đó mà chúng ta không có đặt tại sao lạ vậy. Đức Phật đã tìm ra một cái mà không phải dễ tìm, cái phương thuốc này đâu, phải nhịn đó, phải nhịn khác, khổ hạnh này kia đó, vân vân, đủ chuyện hết trơn, trải dài nhiều năm. Khi đã tìm ra được rồi, thôi anh nhập Niết Bàn. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nói như thế này, giáo pháp của ta rất là khó nghe. Tại vì sao? Tại vì muốn đạt được cái hạnh phúc giải thoát, bắt buộc phải từ bỏ hạnh phúc thế gian. Và Đức Phật có một cái ví dụ như thế này. Có một chàng thanh niên ưa thích dục lạc, đắm chìm mê đắm trong dục lạc, và đứng trên bờ dục lạc thế này, cách một cái khoảng nước rộng, có một cái dòng nước chảy xiết, và bờ bên kia là bờ Niết Bàn. Thông thường mà nói thì người đó phải rời bỏ cái bờ dục lạc này, vượt qua một cái dòng nước chảy xiết rất là nguy hiểm, mà phải phấn đấu hết sức mới có thể chạm đến, đạt đến cái bờ Niết Bàn. Không dễ gì đạt được. Nhưng mà cái người này sao? Không muốn rời khỏi bờ dục lạc này. Và người này đứng bám chặt cái bờ dục lạc này và đưa tay dẫn gọi bờ kia. Bờ kia, hãy lại đây. Bờ kia, hãy lại đây. Để như vậy, để cho người đó đạt được cùng một lúc hai bờ dục lạc và Niết Bàn. Bờ kia có nghe lời lại không? Không. Muốn đến bờ kia phải từ bỏ bờ này. Nhưng mà chúng sanh Đức Phật này kêu nó từ bỏ dục lạc. Trời ơi, tôi có ít, tôi còn muốn có nhiều nữa đây nè. Bây giờ bắt tôi từ bỏ, mà cái hạnh phúc Niết Bàn, cái hạnh phúc cái mơ hồ gì đó tôi chưa biết. Còn cái hạnh phúc trước mắt của tôi, mà nếu tôi từ bỏ cái này đúng là bỏ mồi bắt bóng, làm sao tôi bỏ được? Mà Đức Phật biết rằng là không bỏ được cái này thì không bao giờ đạt được bờ kia. Cho nên hồi nãy trong cái bờ giới thiệu với đối tượng kia, nhân thân đang đắc, Phật pháp đang văn. Không có phải đang văn là nói bằng tiếng Tàu, tiếng Phạn, tiếng Bali, tiếng Sanskrit đâu. Đang văn là nói vậy đó, ngược với những điều mà chúng ta suy nghĩ. Bây giờ khi mình từ bỏ không? Không từ bỏ tức là không bao giờ đạt đến Niết Bàn được. Không có chuyện mà vừa đắm mê dục lạc đây mà vừa có thể đạt được Niết Bàn, hay là có những cái tiến bộ trong cái việc hướng tới Niết Bàn được. Phải từ bỏ cái này mới được cái kia. Ai chịu từ bỏ? Cho nên đó, Đức Phật thôi, ta nhập Niết Bàn cho rồi, nói không ai nghe đâu, không ai. Mấy cái người mà ta có duyên ta nghe thì cũng bị mấy người kia đó ngu. Cái vậy mà cũng bỏ, nghe lời với ông bỏ, rõ ràng là ngu. Bây giờ có nhiều người nói thầm trong lòng, bây giờ mình không có được dương quốc thần dân ngay vàng như Đức Phật, nhưng mà mình có một phần mười, một phần trăm, một phần ngàn cái đó, mà mình bỏ cái đó là ngu đó. Thì cái ông mà bỏ ngay vàng nó cũng như nói cãi ngu đó. Cho nên Phật pháp khó nghe là gì đó? Đó là khó nghe, khó mà có thể chấp nhận. Do đó mà Đức Phật chỉ nêu ra thôi, ai thấy dễ nghe có duyên thì nghe, bỏ ai cũng nghe thôi. Chứ Đức Phật không có hoài bão là muốn cho chúng sanh này nó được trở nên thiên đàng hết,
có đâu, ai nghe thì lên đó, họ nghe thì thôi. Ngài không bắt ai kéo tay, nắm chân mà kéo đi được. Ngài không có bắt buộc, Ngài cũng không mong muốn. Ngài biết rằng là chúng sanh nó có nhiều trình độ, cho nên khi mà Ngài nhập niết bàn, chúng sanh nó vẫn còn ở đây nè, sáu đường nó vẫn còn y nguyên. Nhưng mà Ngài nhập niết bàn tại vì Ngài nói rằng tất cả những chúng sanh đáng có cái duyên để độ, Ngài đã độ xong. Và những chúng sanh là sẽ có cái duyên độ trong tương lai, Ngài cũng đã để lại những điều kiện để trong tương lai được độ. Chỉ nói cái giáo pháp của Ngài. Rồi, bổn phận Ngài đã làm xong. Ngài cũng phải theo một quy luật vô thường, tức là cái thân xác của Ngài tới 80 tuổi thì nó phải bỏ. Đây là một quy luật, không ai có thể làm theo. Thế thôi, một cách tự nhiên. Để dù cho nước Việt Nam có chuyện xấu hết hay là tốt hết, chuyện đó tôi cũng làm cái chuyện của tôi thôi. Rồi nó xấu nó tốt thì cái gì nhiên như của nó. Tức là nếu mà chúng ta có những cái hoài bão như vậy đó, là chúng ta sẽ khổ đau vì không bao giờ chúng ta đạt được cái mục tiêu này. Giống như một ông bác sĩ vậy. Nhiều khi cái này cũng là một cái suy nghĩ để chúng ta ứng xử trong cuộc đời. Đối với bệnh nhân của ông, thì ông bác sĩ này là một ông bác sĩ tốt, cho nên với tất cả những hiểu biết về lý thuyết y học, ông đem ra sử dụng hết, không có bỏng sẻn, không có dè sẻn gì trong lòng. Tất cả những kinh nghiệm thực hành của cái lâm sàng của ông cũng phải đem ra ông sử dụng hết. Và kể cả một cái điều kiện thứ ba, tức là lương tâm như từ mẫu của ông phải đem ra hết cho bệnh nhân. Nhưng mà với một ông bác sĩ có ba cái ưu điểm đó mà đem ra tận tự như vậy, có phải tất cả những bệnh nhân dưới tay của ông đều mạnh thành hết không? Có một số nó phải bị chết, phải không? Nếu bác sĩ nói rằng trời ơi tôi đã hết sức cố gắng vậy, tôi không còn để lại cái gì hết, mà nó vẫn không đạt được ý tôi là không cứu được đấy, tôi khổ đau quá. Ông bác sĩ vậy ông làm chừng 5-7 bệnh nhân là ông bỏ nghề luôn, bởi vì cái gánh nặng dài dò trong lương tâm của ông không thể làm cho ông tiếp tục hành nghề được, phải vậy không? Ông phải nói làm sao đây, tôi đã làm hết mọi chuyện rồi, tất cả những hiểu biết của tôi đem ra xài hết, tất cả những kinh nghiệm lâm sàng của tôi cũng xài hết rồi, và tất cả những cái lương tâm lương y của tôi cũng sử dụng hết luôn. Vậy thì tùy duyên nó sống sống chết chết thì sao giờ, nếu nó chết tôi lại lo người khác, phải không? Cho nên tôi không quan tâm được cái chuyện chúng sanh là gì, tôi đang hết sức mình vậy thôi. Rồi chúng sanh đó giờ bây giờ chúng sanh nó cũng chưa xã hội đâu, tệ quá thôi, chúng ta nghĩ tới đó là chúng ta không có lối thoát. Cái chuyện của mình làm hết sức của mình thôi, tôi là an tâm gì chưa. Còn cái xã hội, còn cái gì nó có nhiều cái yếu tố khác nữa, nhiều cái nhân viên khác nữa mà tôi không thể làm hết được đâu. Tôi chỉ hài lòng, tôi chỉ yên tâm vì cái chuyện tôi đã làm hết tất cả những gì tôi có thể làm được. Đừng có nghĩ tới làm được cái gì, làm được cái gì. Không được đâu. Nghe. Có điều tôi biết cái quy luật để dừng lại cái bánh xe nhân quả. Khi nào mà tôi nhận cái quả, tôi phải biết dừng lại chỗ này. Nếu không tôi gieo một nhân mới, và tôi gieo một nhân mới là bánh xe nhân quả vẫn tiếp tục nối, nó lăn và cái dòng luân hồi tiếp tục lăn không ngừng. Ai muốn lăn nữa thì cứ việc đánh tiếp thì nó cho nó lăn, còn tôi sẽ dừng lại. Nghe, mai mốt có ai mà thực hành cái này nè, Phật pháp khó nghe nè, không làm được đâu. Ai giúp cho mình tự nhiên chiều quê nghe, quê không gieo nhân mới. Chẳng những vậy mà khi mà quý phụ tử mà la kêu công an bắt nó đó, thì quý phụ tử sẽ rơi vào một cái tội còn nặng hơn. Tội gì biết không? Dông ân bội nghĩa. Quý phụ tử nói rằng mình dông ân bội nghĩa, không ai nghĩ là mình dông ân bội nghĩa nha. Mà tôi hỏi như vậy có phải là mình dông ân bội nghĩa không? Quý phụ tử nghe tôi giảng về vô thường, quý phụ tử thấy cuộc đời nó vô thường, có đó là mất đó. Nghe giảng một buổi giảng về cái những trường tự thấm thía một phần vô thường, tới chừng cuối buổi giảng đây làm lễ tri ân rồi thì cái nọ tri ân ân đức của sư giảng sư rồi, phải không? Nhưng mà mới vừa nghe xong cái bài pháp đó cái ra ngoài đường đi lên trên nó gặp dứt sư với chìm chứ mình la công an bắt luôn. Tôi hỏi quý Phật tử nghe, cái lời dạy về vô thường ở trong giảng đường này nè, quý Phật tử có nhận sâu sắc bằng cái chuyện khi nó giật sợi dây chuyền, quý Phật tử thấy vô thường không? Thấy vô thường không? Mới sợi dây chuyền này là nó bị mất rồi. Cái này phải là một sự vô thường rất là cụ thể thiết thực không? Phải vậy không?
phải không?
Dạ phải.
Như vậy thì ai làm cho mình thấy rõ sự vô thường đó? Như vậy đó, nếu mà hiểu một cách nào khác thì ta phải nói rằng cái vị thầy mà ngồi trong giảng đường này là ông thầy lý thuyết, còn cái ông mà ở ngoài đường ông làm cho mình thấy rõ cái sự vô thường còn hơn cái ông trong này nữa đó, là ông thầy thực hành, ông thầy lý thuyết cho mình đó. Con cảm niệm ơn đức của giảng sư, còn thầy thực hành mình đó, cứ bắt đó dòng ân bội nghĩa, cái người đó sẽ không học được bài học vô thường từ ông thầy thực hành này không? Có phải là ông thầy thực hành không?
Dạ.
Ông này là ông thầy lý thuyết thôi. Tôi không làm cho quý Phật tử thấy rõ sự vô thường bằng ông thầy kia đâu. Ông thầy kia ông thấy rõ vô thường liền, thấy cụ thể thiết thực liền, phải không?
Phải.
Vừa là chúng ta gieo thêm một nhân mới để cho cái dòng nhân quả nó tiếp nối, luân hồi nó tiếp nối, mà vừa là chúng ta dông ân bội nghĩa. Cho nên nếu mà chúng ta hành xử đúng theo cái điều mà chúng ta suy nghĩ là phải đó, thì chẳng những mà chúng ta trực tiếp quê nghe cảm ơn thầy Phật pháp khó nghe, đây là Phật pháp khó nghe nè, người nào nghe được như vậy là thực hành đúng như Phật pháp. Cảm ơn chứ, tại vì người ta giúp cho mình giác ngộ sự vô thường rất là thiết thực cụ thể, phải không? Suy nghĩ thôi, cái này tôi không có buộc phải làm nghe lời tôi đâu. Vậy thì sao? Chẳng những là nói mời nghe mà còn nói cảm ơn nghe. Cảm ơn thầy. Vậy. Nhưng mà còn một chuyện nữa đó, về cái chuyện ai là thế này cũng còn 10 phút nữa. Còn một chuyện nữa rất là quan trọng là quý tự để ý nha. Tôi hỏi quý tự nè, khi mà giữa tương quan giữa tầng bà Sa La và ông đạo sĩ, khi tầng bà Sa La gieo cái nhân đạo sĩ, ông đạo sĩ phải gặp cái quả thôi. Tức là cùng một lúc người này gieo nhân và người kia gặp quả. Đừng bao giờ nói người này gieo nhân thì người kia không gặp quả nghe. Và nếu người kia gặp quả thì người này không gieo nhân hay không? Cùng một lúc ông này gieo nhân tầng bà Sa La và cái ông đạo sĩ kia gặp quả. Trong trường hợp này hai ông này sao? Khi tầng bà Sa La gieo nhân với ông đạo sĩ này đó, thì hai người này có bà con gì với nhau không? Có không?
Dạ không.
Vậy mà nói có người nó có chứ. Tầng bà Sa La với ông đạo sĩ mà có bà con gì đâu?
Dạ
không. Có không?
Dạ không.
Hoàn toàn xa lạ người chứ, phải không? Nhưng sau này ông đạo sĩ là A Xà Thế đòi lại món nợ này. Đòi ai đây?
Cha mình.
Đây là một điều rất đáng sợ đây. Bây giờ quý Phật tử nha, ai mà mượn tiền của mình rồi người ta chưa kịp trả, người ta chết hoặc là mình chết trước khi người ta trả, nếu mình cố quán rằng người này chú nợ tôi, người này chú nợ tôi, người này là hàng dân, người dân kẻ lạ, hàng xóm láng giềng thôi, không ăn thua gì tới tôi, bạn đấu trái làm ăn thôi, nhưng mà nó chú nợ tôi, tôi ôm một cái quốc ức trong lòng, tôi chết đi, tôi sẽ đòi nợ đó. Mai mốt mình đòi ông già mình, mai mốt mình đòi lại mẹ mình. Đây là trường hợp A Xà Thế. Hồi lúc gieo nhân trước đó, hai người hoàn toàn xa lạ. Khi A Xà Thế mà muốn đòi lại món nợ này đó, đòi cha của mình. Hồi đó thì bức tử một người người dưng, bây giờ A Xà Thế bức tử là cha của mình. Tôi tự tin ghi gớm nhân quả. Cho nên từ đó chúng tôi suy ra như vậy, ai mà có làm gì tôi buồn đó, ai có làm gì tổn hại tôi, quề hết. Nếu mà chúng ta không quề, chúng ta cố quán trong lòng, mời mốt chúng ta đòi món nợ này là đòi cha mình, đòi mẹ mình, cái này là tội lỗi rất lớn luôn. Chứ không phải đòi người dân nữa đâu. Bây giờ thì cái chuyện giai trả đây là người dân đó, nhưng mà mai mốt mà mình cố quán mình đòi lại đó, là đòi lại cha mẹ của mình. Mà đòi lại cha mẹ của mình xử sự như người dưng, như là dừa bụng của mình ấy, là tội lỗi của mình rất là tương tự thế. Đáng sợ của những đề nhân quả. Đây là cái điều mà chúng ta phải ghi nhớ. Vậy thì hôm nay chúng ta nói về nhân quả có hai chuyện thôi. Chúng ta chỉ quề khi chúng ta nhận quả, đừng có quề khi chúng ta đã tiếp tục gieo một nhân mới, không quề được đâu. Và khi mà có ai làm gì mình thì mình nhận cái quả rồi mình quề đi, mình còn muốn cố quán nữa thì coi chừng mình sẽ trả quán, đòi nợ lại cha mẹ. Đây là hai cái điều mà chúng ta phải ráng nhiều hơn. Và bây giờ thì 8:23 còn khoảng chừng 7 phút nữa là đúng trong cái giờ. Nãy giờ cứ phân tử ngồi đã 2 tiếng phải không? Thôi cũng nghĩ cũng vừa rồi nghe. Chỉ có ai còn vài phút, có ai có ý kiến gì? Về vấn đề nhân quả, xin mời. Gieo cái nhân của hành động thân khẩu ý rồi. Được chứ? Thí dụ như trong một cái mảnh đất mà tôi gọi là tâm địa, mảnh đất tâm của tôi, khi đi gieo hạt giống tôi chưa có chọn lọc, tôi gieo một cách không suy nghĩ, hạt giống ngọt ngào tôi cũng có gieo, hạt giống đắng cay tôi cũng có gieo. Và nhiều khi tôi gieo cái hạt giống đắng cay còn mạnh tay hơn nữa mà. Bây giờ tôi ý thức được rằng tôi gieo hạt giống nào tôi sẽ gặt hái cái đó. Hạt giống ngọt ngào sẽ đem lại những quả trái ngọt ngào, hạt giống đắng cay đem lại những quả trái đắng cay. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi giờ tôi lỡ gieo hạt giống rồi, giờ sao nhờ? Xuống trái đất rồi. Bây giờ tôi dung phân túi nước, tôi chỉ chọn những cái hạt giống ngọt ngào tôi dung phân túi nước. Những cái hạt giống đắng cay tôi bỏ đi, đừng tưới nước đó, đừng tưới phân. Dù cho nó có mạnh, cái hạt giống nó mạnh, nó có lên cây nó cũng hèo, nó không có nhiều đâu, nó không có phát triển mà nó sung xuê đâu. Hạt giống ngọt ngào sẽ sung xuê. Nhưng mà dù cho nó không có sung xuê chứ nó cũng lên một hai trái lèo tèo. Khi nó có trái lèo tèo vậy đó, thì một trước hết tôi nói rằng mình dùng phân tưới nước bằng cách nào. Sau khi tôi đã có những cái hạt giống tôi rải xuống rồi đó, thì sau đó đó thì những cái hành động, lời nói và ý nghĩ của tôi mà nó thuộc về thiện lành tốt đẹp, đó là những phân chất cho những hạt giống ngọt. Nếu mà tôi tiếp tục có những hành động, lời nói và ý nghĩ xấu ác thì đây là phân chất cho những cái chất ác nó phù hợp, những cái hạt giống đó nó sẽ sung rê. Cho nên sau đó tôi chỉ săn sóc những cái ngọt ngào bằng những hành động, lời nói, ý nghĩ lành của tôi. Tự nhiên cái điều này nó phối hợp với cái tính chất lành của nó mà nó sưng rê. Còn cái kia thì nó không phối hợp, cho nên cái này giống như mình tưới axit vô, mình tưới xà bông vô nó vậy, nó không có tốt được. Nhưng mà một khi mà nó không tốt và nó èo, nó có một hai trái đó, thì không có được chần chờ, chúng ta phải hái nó. Vì sao? Chậm hái nó rụng xuống nó mọc nữa đó, mọc nữa đó, mọc lên nhiều đó. Hái dù cho đắng cay mình thế mấy gì đó thì hái nó cho nó xong. Mình phải hái, mình phải sốt sắng mình hái, chứ mình không có lần nữa là nó rụng xuống, nó chín mà không ai hái, nó rụng xuống là nó mọc thêm nhiều nữa. Vậy đó, đó là nguyên tắc. Nhưng mà có điều chuyển nghiệp như thế này, chúng ta có hai cách chuyển nghiệp. Cái thứ nhất là những cái quả báo về vật lý, và cái thứ hai là quả báo về tâm lý. Quả báo về vật lý là những cái hiện tượng. Thí dụ như tôi chửi người nào đó thì tôi bị quả báo luật lý là người đó thì người đó hoặc là người khác, nhưng mà không phải là chính cái người đó nha. Đừng nghĩ là cái đối tượng đó là chính xác. Tôi chửi thì tôi gặp quả báo là tôi bị chửi, vậy thôi, có thể là người khác nào đó. Tức là quả báo trên sự kiện chứ chưa chắc là quả báo trên con người. Thì tôi bị chửi, tôi nghe chửi, lúc đó nếu tôi chưa giác ngộ thì tôi bị chửi là tôi khổ vô cùng, phải không? Cái vậy thì tôi vừa nghe chửi là quả báo về vật lý, mà cái tâm của tôi thì tôi khổ vô cùng, ngủ không được, ăn không được, đó là quả báo về tâm lý. Đối với những chư Phật và chư Bồ Tát, có thể các ngài trải qua một quá trình thành Bồ Tát đạo, thì những cái người mà hồi đó ngài quay quan trái là sau này ngài độ cho người đó được giác ngộ. Mà khi những người đó giác ngộ rồi thì có tâm khi nào đòi nợ ông thầy dạy đạo của mình không? Thôi, cái ăn này nó sẽ trả được cái quán kia, cho nên nó xù cái đó. Nhưng mà đối với những cái duyên của những cái người mà giải đạo nó không có nghe, đổ đâu có được. Thí dụ như trường hợp mà Đức Phật nó có cây lao mà nó đâm cái chân này đó, không có duyên không đổ nó được. Thì như vậy đối với Đức Phật cũng phải bị một cái quả báo vật lý, không chịu được rồi, bị đâm, máu phải trả bằng máu. Nhưng mà mình bị đâm cái thì mình vừa đau đớn mà mình vừa đau khổ. Đau đớn thuộc về thể xác, đau khổ thuộc về nội tâm. Nhưng mà Đức Phật và Chư Bồ Tát họ có thể chịu những quả báo về vật lý, tức là họ bị đâm, đau đớn họ phải có, Nhưng mà Đức Phật bị năm vậy có đau khổ không? Có rầu buồn gì không? Có sầu thảm gì không? Có phiền não không? Không. Đây là cách chuyển nghiệp đây. Nghĩa là có thể hoàn toàn chuyển cả vật lý lẫn tâm lý. Còn nếu trong trường hợp nào mà vật lý không chuyển được thì các ngài tu tập đã chuyển được tâm lý, và ngài đó chỉ thọ cái quả báo về vật lý mà trong tâm không có thọ cái quả báo về tâm lý. Giống như có một câu chuyện chúng ta thấy, có một cái vị ngoại đạo nào đó tới vì hiềm khích gì đó, vì ganh tị gì đó chửi cho Đức Phật một trận tơi bời, ngài hay làm thế, thậm chí làm cho ông nóng giận đó. Tại sao bây giờ tôi chửi ngài vậy mà ngài không thích vậy? Ông trả lời gì hết vậy? Đức Phật nói thì cũng giống như nếu mà ngài đem được món quà nào đó ngài tặng người khác mà nếu người ta không nhận thì sao? Thì tôi đem vậy chứ sao? À thì vậy đó. Nãy giờ nếu mà ngài đưa tôi những món quà không có tốt đẹp chút nào mà tôi không nhận lãnh thì cái phần đó ngài cũng đem về. Đơn giản. Tức là Đức Phật không có thọ lãnh cái đó. Còn mình thì sao? Mình thì thọ mà thọ rất là nhại thọ. Ta nói xa xa gần gần, mặt đó đi chùa mà đạo đức giả, nó nói tôi không có ai vậy. Người ta không có nói tới tên mình. Còn cái này Đức Phật chửi ngay tới tên Đức Phật mà Đức Phật tôi không có nhận lệnh thì thôi. Còn cái này sao? Giống như ai luyện mình cái nghi cái này thì mình đau thì chỉ chịu được thôi. Người ta luyện sao hôm nay nè, luyện chặt cái mình chàng ra, nó luyện tôi người ta đau quá. Nó nói tôi chứ không nói ai hết chứ. Mặc dù ta có nói tức là cái điều đó mình quá nhạy cảm thì mình thọ lạnh. Đáng lẽ ra Đức Phật dạy chúng ta không thọ lạnh. Không thọ lạnh tức là chửi gì chửi, thì kêu tên Đức Phật chửi, Phật không nói gì. Tức là Đức Phật có thể thọ lạnh về mặt vật lý, nhưng mà về tâm lý không có thọ lạnh. Đây là chuyển nghiệp. Còn mình thì mình nhận cái nghiệp một cách quá đầy đủ, vừa vốn vừa lời luôn. Vậy chúng ta dừng lại đây nghe. Bây giờ là cũng 8:30 và bây giờ thì mời đại chúng chúng ta chuẩn bị hồi vậy thì ông đến tổ phải xả chung một điều phải không? Bây giờ ông ta hồi hướng hay có nghi thức gì nữa không? Hồi hướng đi rồi đi tiếp sau phải không? À, cũng tỉnh đại chúng chúng ta chuẩn bị. Giờ còn động lại cái gì? Mai mối có ai làm gì mình nhé, nếu là giật cái chuyện giật gì hay là giật tiền của mình á thì mình phải nói là quề ha, cảm ơn dạ ha, khó nghe nghe ha, làm sao hồi được nha.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn